Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, trụ trì hệ thống chùa Tầm Nguyên. Cách đây mấy ngày có một số bọn phá hoại đã hacker, tức là ăn cắp được cái password của email chùa Tầm Nguyên và đã mạo nhận cái thư gửi ra từ chùa Tầm Nguyên @yahoo để mà coi như gửi đến tất cả các Phật tử để với cái nội dung là thầy Thông Lai đang đi hoằng pháp ở phi trường, bị mất passport và mất tiền, yêu cầu Phật tử gửi quyết định giao nhận về cái địa chỉ gì đó. Thầy Thông Lai xin lên tiếng ở trên mạng là đó là cái bọn phá hoại để hệ thống chùa Tầm Nguyên. Không bao giờ thầy Thông Lai có chuyện đi xin tiền hay mất giấy tờ gì hết. Thành ra quý vị cẩn thận với cái mà email này và đồng thời hãy thông báo cho tất cả các bạn bè biết đó là cái bọn phá hoại mượn uy tín của thầy, giả mạo email cũng như hacker cái email của thầy để rồi làm chuyện bậy. Thầy có thông báo ở trên mạng chùa Tầm Nguyên @yahoo.org, chùa Tầm Nguyên .org trang web, và đã thông báo đặc biệt quý vị biết rằng đây là bọn phá hoại. Và thầy thông báo một lần nữa, thầy Thích Thông Lai không bao giờ mất giấy tờ hay xin tiền bằng hệ thống email. Vậy trân trọng thông báo cho tất cả Phật tử biết để mà đừng bị cái bọn mà phá hoại nó lừa đảo và nó phá hoại uy tín của thầy cũng như hệ thống chùa Tầm Nguyên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay là ngày 15 Tây tháng Giêng phải không? 2012 nhằm ngày 22 âm lịch phải không? Là 20. 22 đúng là ngày mai mới đưa ông Táo, nhưng mà bữa nay tại chùa Tầm Nguyên 1 chúng tôi làm lễ tất niên để tổng kết những cái gì mà Phật tử ở trong vùng và khắp nơi để đóng góp để chúng ta hoằng pháp độ sanh trong một năm qua, thì chú Lý Đạo sẽ thuyết trình cái phần đó. Riêng bữa nay vì trời đang đổ tuyết rất là lớn ở vùng Seattle, Bato, Kirkland, Olympia và Tacoma, và hiện tại ngoài trời tuyết đang rơi, thành ra có nhiều Phật tử không có đủ duyên để đến, thì chúng ta cũng thấy là vì cái hoàn cảnh, nhưng mà rất nhiều Phật tử cũng cố gắng để dự buổi lễ hôm nay. Thầy nhường lại cái máy để microphone để cho chú Lý Đạo có đôi lời nói với đại chúng ở trong cái buổi lễ tất niên hôm nay. Dạ.
Xin cảm ơn thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý đạo hữu Phật tử xa gần, tháng thoáng và năm tân báo sắp qua để vừa bước cho mùa xuân và năm mới Nhâm Thìn đang tới. Kính thưa toàn thể quý vị, theo như Á Đông chúng ta, mỗi năm đến là có những người hợp tuổi may mắn làm ăn phát tài, và cũng có những người gọi là năm xui tháng hạn. Tại chùa Tầm Nguyên một trong năm tân báo có hai nhân vật là Minh Kỳ và Audio là nặng số nhất, vì là mèo mà lại gặp năm mèo, vì
con mèo
tấn công ở sau sân chùa, nhưng có thể là nghiệp nhẹ nên hai vị vẫn thảnh thơi và bập bạc. Kính thưa toàn thể quý vị, riêng về hệ thống chùa Tầm Nguyên dưới sự hướng dẫn của thầy chủ trì Thích Thông Lai, trong năm nhờ ơn Tam Bảo nên tất cả mọi sự đều được hành thông. Trong năm qua, thầy chủ trì Thích Thông Lai đã đi hoằng pháp tại Atlanta, Georgia, Arizona, San Jose và miền Nam tiểu bang California. Với các buổi họp tu học và hoằng pháp này, thầy Thích Thông Lai đã giúp nhiều đạo hữu Phật tử hiểu rõ lời Phật dạy. Tại Texas, làng A Di Đà, chùa Tầm Nguyên 2 tại Cantro, với sự phát tâm về công sức và tình tài của quý đạo hữu Phật tử xa gần, ngoài phần chánh điện khang trang, hiện nay trong làng đã có thêm tháp Địa Tạng và chai đường rộng rãi. Đặc biệt là trong thời gian qua, tại làng A Di Đà Tầm Nguyên 2, thầy chủ trì Thích Thông Lai đã mở khóa tu tập đại lễ trai đàn dược sư trong 49 ngày để các đạo hữu Phật tử xa gần về tu tập. Và trong mấy tuần qua vào dịp cuối năm 2011, thầy Thích Thông Lai đã hướng dẫn một khóa tu gieo duyên cho trên 200 đạo hữu Phật tử có tu tập ngồi thiền kinh hành niệm Phật. và khất thực tại vài khu vực thương mại ở Houston, Texas. Khóa tu gieo duyên này đã làm sống lại các sinh hoạt của Đức Phật và các đệ tử Ngài trong thời gian Phật còn tại thế. Cũng trong năm, Ngài đã làm lễ thế phát quy thọ giới sa di cho hai thầy Tuệ Giác và Tuệ Nhãn tại làng A Di Đà. Đặc biệt là trong dịp lễ quy gieo duyên vừa qua, đã có nhiều vị muốn phát tâm trọn đời giữ giới tu hành. Hiện nay quý vị đó đang ở trong thời gian thử thách và tu tập. Tại miền Nam California, các đạo hữu tại địa phương đã tạo mái được một số địa điểm. Trước đây là nhà hàng và hotel, nên các phòng ốc đều đã sẵn sàng. Thầy và các đạo hữu trong ban điều hành sẽ sửa sang một số phòng ốc lại để khu vực có một chánh điện tôn thờ chư Phật. Nơi đây trong tương lai sẽ là làng A Di Đà thuộc chùa Tầm Nguyên Ba tại tiểu bang California. Riêng về các sinh hoạt tại Renton, tiểu bang Washington, chùa Tầm Nguyên Một này chủ trì Thích Thông Lai vẫn thường có các buổi thuyết pháp vào những ngày chủ nhật khi thầy không bận đi hoằng pháp tại các tiểu bang xa. Đặc biệt là trong tháng 7 năm 2011, chùa Tầm Nguyên Một đã tạo mái được khu đất trên 33 acres. Nơi đây có dòng suối trong lành, những dặm thông xanh, những cây mế bồ rọi màu sắc lá khi mỗi dịp thu về, và xa xa là những dãy núi với những áng mây lững lờ trên đỉnh bao quanh vùng đất. Địa điểm tọa lạc gần Olympia, thủ phủ của tiểu bang Washington. Trong năm qua, với sự đóng góp công sức của quý đạo hữu Phật tử xa gần, khu vực đã được khai quang, tạo thêm nhiều đường đi xuống suối và quanh vùng đất, cũng như một số cây đã được trồng thêm ở vùng đất này. Ngoài ra, thầy đã đặt thêm nhiều AV và làm vài căn nhà nhỏ để các đệ hữu Phật tử xa gần có chỗ nghỉ ngơi mỗi khi chùa Tầm Nguyên Một có tổ chức những khóa tu học cho quý vị lớn tuổi và các bạn trẻ. Theo thầy chủ trì thì khu này sẽ là Youth Center. Phải kể thêm là trong mùa Vu Lan vừa qua, chùa Tầm Nguyên Một đã tổ chức đại lễ Vu Lan trong vùng đất này với sự tham dự của các đạo hữu Phật tử địa phương và một số đạo hữu đến từ San Jose, California, Houston, Texas. Trong hai ngày, tất cả đều được nghỉ ngơi cho các lều trại nhỏ, và đêm về chúng ta có thể ngắm ánh trăng thanh và đếm sao trên bầu trời. Tuy không được đầy đủ tiện nghi như khách sạn 5 sao, nhưng mọi người vẫn cảm thấy vui vẻ vì cứ nghĩ là mình đang ở khách sạn nhiều sao. Kính thưa thầy, quý vị đạo hữu Phật tử xa gần, tổng kết lại thì trong năm Tân Mão, hệ thống chùa Tầm Nguyên đã tạo được nhiều thành quả về vấn đề xây dựng cùng các công tác Phật sự đều được hanh thông hoàn mãn. Thưa quý vị, tất cả các sự thành công đã có được trong mọi pháp hội và các khóa tu tập là đều nhờ sự đóng góp công sức của quý đạo hữu Phật tử xa gần và các công tác vào các công tác như ban đưa đón Phật tử từ xa đến, ban tổ chức tiếp tân, và nhất là quý vị trong ban ẩm thực, vì có thực mới vượt được đạo. Ngoài ra cũng không quên các đạo hữu Phật tử ở xa đã chẳng quản ngại đường xá xa xôi, thời giờ vàng bạc để đến tham dự các khóa tu tập và pháp hội do thầy Thích Thông Lai hướng dẫn và tổ chức. Nguyện tất cả có được tâm Bồ Đề kiên cố, thân tâm thường lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần thuyết pháp xin kính mời thầy.
Thật ra trước khi đi vào phần thuyết pháp thì tôi nói về những cái mà như ý và những cái bất như ý của thầy đối với cái hệ thống mà chùa Tổng Quy một. Quý vị thường thấy ở dưới nhà bếp nó có một cái bản quy tắc tu học mà chúng ta lấy cái lời dạy của Ấn Quang Đại Sư để làm kim chỉ nam. Thật ra người tu tịnh độ không cần tu gì hết nữa, chỉ cần làm đúng như lời Ấn Quang Đại Sư là người đó sẽ giảng sanh, mà làm sai một điều trong cái điều mà quy tắc tu học của Ấn Quang Đại Sư, người đó sẽ luân hồi. Mà quý vị không bao giờ để ý tới hồi tôi nói với chú Pháp Đạo là một cái khung treo để treo bên đông cái tây, cái cũng không ai để ý. Nhưng mà cái quý vị để ý nhất là những cái hình đi phá tu giao duyên về trời ngon lành quá, cái đó nó không giảng sanh đâu. Mà cái mà giảng sanh đây đó, đóng khung rồi đủ thứ đó, đó cũng không ai để ý hết. Mà cái trong này nó có những cái điểm mà tôi muốn nói bữa nay, vì một bổn phận một cái người thầy, một người cha tinh thần, tôi không nói ra thì quý vị sau này lâm chung quý vị sẽ trách tôi. Bữa nay quý vị lắng nghe những cái gì tốt tôi đã, quý vị chú Lý Đạo đã nói rồi. Thì ở trong cái số Phật tử theo thầy có những người theo từ năm 2003, có những người theo năm 2004, 2005, 2006, 2007, và có những người 2011, và bây giờ có người mới đến đây xin quy y từ ở dưới Tacoma lên. Thì trong cái đoạn dài đó đều đã nghe pháp, đều đã nếm mùi thăng trầm dinh nhục dưới chùa Tổng Quy một. Có những người đến từ 2003 đã từng giác chiếu ra tòa dưới thầy lên núi và giữ những thời phiết đơn giản. Những người đó bây giờ cũng đã biết thầy 7-8 năm rồi. Những người đó thầy nhìn không xa lần lượt sẽ đi ra nhà hoàng. Mà nếu thầy không có nói rõ để chúng quý vị tu đó, thì lúc ra nhà hoàng thầy chỉ là cái người hướng dẫn trợ phụ thôi. Thầy là cái người cô phai lệch, chứ không phải là cái là phai lệch chính trên cái chiếc tàu về tịnh độ. Thành ra từ nay thầy nói rõ, nếu quý vị không làm tròn những cái điều mà thầy ngài Ấn Quang Đại Sư dạy thì quý vị không được giảng sanh. Mà nếu quý vị không làm tròn cái lời của Ấn Quang Đại Sư mà chúng ta phót trên mạng, dán ở nhà bếp, và bây giờ dán hai chỗ ở trong cái chánh điện này cũng ai để ý tới, thì bây giờ tôi đọc sơ cho quý vị rồi tôi khai giảng từng phần một. Và sau khi tôi lập cái pháp tu thích thực giao duyên ở bên làng A Di Đà, tôi ngồi đêm đó tôi nhìn lại cái hình ảnh, tôi coi phim review, tôi thấy hình ảnh tăng đoàn trang nghiêm thanh tịnh đi khất thực, thì tôi mới sực nhớ ra té ra Đức Phật ngày quá trí huệ. Tại sao tăng đoàn ngày xưa người ta tu thanh tịnh không có phiền não? Vì người ta không có cái nhà bếp, người ta ôm cái bình bát người ta đi ăn, và người ta ăn có một bữa thôi, cho cái gì ăn cái đấy. Thành ra người nào mà đến với Phật là tệ nhất cũng tu đạo hoàng, phải không? Còn chúng ta giờ này phá tu nào cũng dự, Phật thất nào cũng đi, pháp sư nào cũng nghe, băng giảng nào cũng có. Có nhiều người lạc ra là ông thầy nó giảng băng số mấy là ra. Nhưng mà chính nào chính thật đó. Thành ra cái đó là cái đau lòng. Thành ra tôi nói bữa nay thầy cũng không có lên án ban nhà viết, cũng không lên án ban ai hết, nói với một cái tình thương của người cha người thầy mà nói. Sở dĩ tại sao thầy không dám nhận tiền của thí chủ, vì thầy đừng phải đi làm, thầy dư sức nhận tiền thí chủ. Cái hệ thống thần viên của thầy ở làng A Di Đà người ta trúng trên 1,000,000 rồi, tại sao thầy không quản lý? Vì thầy nói nếu mà thầy quản lý mà thầy tu không đàng hoàng, thầy mang lòng đời sinh. Thầy giờ này vẫn phải đi làm, bây giờ một tuần lễ cho Texas, một tuần lễ cho miền Nam Cali, và một tuần lễ cho giảng ở đây, thầy chỉ còn có một tuần đi kiếm tiền để mà trả bill insurance xe, bill bảo hiểm sức khỏe và bill điện thoại cho thầy và những cái tiền maintenance. Vì sao? Sau khi nghiên cứu kinh Phật rồi, với một cái người đã từng lăn lộn từ ở trong nhà chùa, từ một cô bé một côi tới bây giờ lên ngồi ghế giảng sư, nếu mà và thượng ân sư Tiêu Hóa nói con mà dạy đệ tử mà không đúng, làm theo 8 điều của Ấn Quang Đại Sư thì con không xứng đáng ăn của Đạt Na Tín Thí, và ngược lại đệ tử của con vào chùa nó không làm đúng 8 điều này mà con không nói nó rõ, nó cũng không xứng đáng ăn của Đạt Na Tín Thí. Nhớ rõ, dù rằng nó có đóng góp, tất cả tụi con đây đều có đóng góp, nhưng tụi con đóng góp của, nhưng mà cái công của người ta bỏ vô đây tụi con không trả được. Quý vị nên nhớ rằng cái chùa Tổng Quy một này ngày xưa nó là một cái nhà bỏ hoang cả 100 năm, bao nhiêu tâm huyết cho bao nhiêu người đổ vô, $100,000 nó đổ vô đây. Bây giờ cái hệ thống này không nợ một đồng, ở đây không nợ một đồng,
trong quỹ vẫn còn cả trăm ngàn đô la, dù là chúng ta mới mua một miếng đất 100 ngàn, bây giờ người ta nói cũng gần 100 ngàn nữa rồi, đi đâu mà tìm? Quý vị ở cái hệ thống Texas cũng không thiếu, hệ thống ở dưới Cali cũng không thiếu. Như vậy nguyên cái system tôi không thiếu một đồng bạc nào, tôi chưa từng cầm một tờ cặp giấy số nào đưa quý vị phải bán cho thầy một 10 giá này, một bàn cho kia quỹ bán cho thầy cái giấy số này để mà trang trải tiền biên trường bọc vô đây chỉ tu thôi. Mà quý vị không tu được thì quý vị đòi hỏi ở chỗ nào nữa đây hả? Quý vị nhìn thấy coi, không phải tiền từ trên trời rớt xuống, tiền của công sức của nhiều người, trong đó thầy Thông Lai bán phổi, thì chỉ bán phổi quý vị hiểu không, bán hết sức mình của mình để đem cơm, đem gạo, đem tượng Phật, đem kinh điển về cho đệ tử, rồi rất nhiều người trên thế giới hằng ngưỡng mộ họ gửi tiền về đây. Tôi thấy tôi xấu hổ với những người đó, vì có những đệ tử không phải là đa số trong này vẫn chưa sống luật hòa được. Quý vị có đồng ý là trong chùa này chưa có luật hòa được hết 100% không? Như vậy những người đó không xứng đáng ăn cơm của đàn đại tính thí. Do đó tôi tuyên bố từ bữa nay, sau cái buổi lễ này tôi đã nấu mấy trăm đồ bánh tét, tôi cho ăn cho chết, từ đây tới Tết cho chết luôn hết đi. Rồi mà đứa nào còn sống là vô đây không có ăn nữa mà đi. Bây giờ đó, tôi tu từ đây cho tới ngày 29 là ngày 21 tây, tôi sẽ bay qua làng Di Đà để tôi lo đóng sưng bên làng Di Đà. Xong rồi ông thầy tri khách, tức là ông vô sự bây giờ là lên chức tri khách rồi, ông sẽ về đây tiếp khách. Sở dĩ tôi đưa, tại sao tôi không đưa ông tri sự, thì ông tri sự ông giỏi về cái mặt đối ngoại, nhưng mà ông cái mặt ông có hơi giãn công an hình sự, thành ra nó không đón Tết được. Thành ra cái ông vô sự cái mặt ông như ông địa, ông nào cũng cười hết á, mà ai xin thì ông cũng cho, chả có cần thắc mắc gì hết. Mà ông qua đây lặng bạn ba tượng Phật này xin ông cũng cho, nhiều giác nữa ông cho luôn. Thành ra ông sẽ đón khách rất giỏi, và ổng mà phù hợp với cô Diệu Long á, là Nico Diệu Long á, là dưới này là như Nico Diệu Long á, là gia ông địa, ổng dai ông táo, là hai người đó là bảo đảm sẽ đem lại may mắn cho chùa. Thành ra tôi lựa hai người này để tôi ăn Tết. Nhưng mà hỏi tại sao ông lựa ông kia? Ông kia là cái mặt khác, cái ông kia chỉ là cái mặt về nghiêm chỉnh nghiêm nghị, còn cái ông vô sự là về cái mặt mà ngoại giao, và cái mặt nhìn vô là ai cũng thấy khoái cười hoài, chữ đúng cũng cười, sai cũng cười, đến nỗi con người mà dám ra ỉa ngoài công viên cũng không có quái ngại, thì con người đó là nên để tiếp khách. Thành ra tôi nói rõ, năm nay ban nhà bếp sẽ có hai ban, hôm qua tôi gọi rồi, Diệu Phổ và Duy đã ngồi nói chuyện đứng lặng ở đây, tôi nói hai chị em thưa con, Tết năm nay mùng 1, mùng 2, mùng 3 nó rơi vào ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4. Diệu Phổ đang làm hãng, thằng Duy đang học ở trường đại học, tụi con hai chị em sắp xếp nếu cái nào có giờ được thì làm, tranh nhau để mà xen nhau giúp, không giao cho một đứa nào rảnh thì đứa nào cũng cần có thời gian nghỉ trong ba ngày Tết. Thì Diệu Phổ nó mùng 1, mùng 2, mùng 3 con hãng không cho làm, tại năm nay hãng nó bắt con làm ba ngày đó. Thì buổi chiều về, sau khi giờ làm việc về con sẽ phụ với Duy để mà lo tiếp khách. Trong khi đó tôi nói rằng tôi đã nấu 100 mấy chục đòn bánh tét, và con Diệu Quán Diệu Đế nó đã cúng dường cho 32 đòn bánh chưng mặn. Mặn có nghĩa là bỏ muối vô mặn đó, tại vì nó để một chén đường và chén muối, nhưng mà nó bốc lộn là hai chén muối nó dục vô hết, thành ra nó hơi mặn, nhưng mà không sao. Mặn á thì sẽ làm dưa cải để chua đó, và chúng thay vì hai cái mặn á, cái mà lạc á thì chúng ta ăn với dưa món, mà mặn á thì chúng ta làm cải chua, phải không? Đúng không? Ăn cải chua để chi? Để có sức mà cãi lộn, phải không? Mình ăn bánh tét vô, bánh chưng vô nó mặn mà rồi, mà ăn cãi vô nó là tha hồ mà cãi, phải không? Mà cãi không được thì kêu nhà bếp nấu cho mấy trái bí, cãi không được thì bí thôi, phải không? Thì như vậy đó là sẽ ăn uống thoải mái. Tôi nói rõ là nấu một cái nồi đồ ăn, đồ kho thập cẩm, bánh tét, bánh chưng chất đầy, người ta vô đây không có mặt thầy là cho lại Phật xong rồi, bao lì xì, lãnh quà, lãnh lọc xong rồi lại đưa xuống dưới ăn. Ăn no nê rồi cứ rửa chén, không có được nặng nhẹ gì hết, ăn thoải mái. Vì thầy Thông Lai á, mấy năm vẫn còn để ăn, mà từ nay đó cho tới ngày tới Tết thầy vẫn còn để ăn. Thì ban nhà biết cho làm việc, cho tới ngày 30 thầy trở lại, 30 tây thầy trở lại, tức là mùng 7, mùng 8 Tết đó, thầy sẽ có mặt ở đây. Thì bắt đầu cái tuần lễ đó thầy tuyên bố từ bữa nay, ráng mà nghe, mỗi đứa ở nhà, đứa nào đó biết nấu ăn á thì làm một món đem vào, hiểu chưa? Đứa nào không biết nấu ăn thì xách gói mì gói vô, đứa nào tệ nữa không biết thì đấy một cái nải gì đó dắt dắt con dắt bỏ cục muối giữa, giống như mà hồi xưa đi thăm chồng về Hà Nội vậy đó, kêu dắt, đúng không? Thì như vậy đó là 80 đứa là có 80 món ăn sẽ đem vô đây. Tụi con sẽ không mắc nợ của đàn đa tính thiết, không mắc nợ bằng nhà bếp, không mắc nợ gì hết. đâu có được không được, khỏi mang lông đội sừng. Tôi thấy rõ rồi, ông Phật ông quá thông minh đi, vì tất cả phiền não bây giờ tôi nói rõ nè, ở trong này tôi sẽ phân tích từng trở. Tôi không phải là lên án, tại vì ban nhà bếp không tròn mà tôi đóng cửa, ban nhà bếp họ có cái khổ của họ. Trong này Ấn Quang Đại Sư ngài có nói một điều là hãy nhìn tới những hình ảnh tốt đẹp của người bạn mình, người bạn đồng tu, đừng nhìn cái xấu. Bây giờ tôi nói cho quý vị đem một cái áp dụng này đi, khi mình muốn mà chữ người đó mắng người đó đó, từ nay áp dụng nguyên tắc này mà Hòa Thượng Tiên Hóa đã dạy thầy, muốn chữ người đó thì dành ra 5 phút để nghĩ tới người đó tốt cái gì đã, nghĩ 5 phút móc cho hết cho tốt ra rồi bắt đầu chữ nó đi, bảo đảm không đứa nào chữ được hết á, móc cái tốt của nó đi, không đứa nào nó cũng có cái tốt hết. Từ nay đứa nào quý vị muốn chữ lộn á, muốn chữ ông xã quý vị, muốn chữ bà xã, muốn chữ bà già chồng, muốn chữ bà già vợ, muốn chữ người bạn đạo, quý vị dành cho tôi 5 phút, ngồi lên bộ đòn hết hơi rồi nghĩ lại, đừng có niệm Phật gì hết, nghĩ coi cái bà đó, cái bà Diệu Trung này bà có tốt cái gì, đừng có nghĩ xấu, bà Diệu Hạnh này bà có tốt cái gì, có Diệu Phổ nó có tốt gì, Minh Hội nó có tốt cái gì, nghĩ xong cái tốt nó đi rồi ghi ra, đánh tờ giấy nó ra rồi bắt đầu chữ nó đi, không chữ được vì mình lúc nào mình cũng móc cái xấu ra trước, mình mới chữ người ta được, mình mới nói xấu người ta được, mình mới lên án người ta được. Từ nay áp dụng nguyên tắc của Hòa Thượng Tiên Hóa dạy là hồi đó thầy thường hay lên án, thường thấy những cái lỗi trái ra cái mắt, thầy ưa không có chăm sóc chuyện nhà thầy mà ưa xen vào chuyện nhà người. Hòa Thượng nói từ nay con muốn chửi người thầy cho chửi, muốn lên án người cho án, nhưng mà dành 5 phút để nghĩ những cái tốt của người đó, rồi mà sau 5 phút đó mà con chửi được thì Hòa Thượng mới tôn con làm là đại sư phụ đó, không chửi được hả. Bây giờ quý vị nghĩ coi, ở trong ban nhà bếp đó, quý vị ngồi đi coi pháp, tụi nó ngồi dưới nó sắc nó xào, ngày thứ bảy nó vô nó hầm nó nấu, rồi nó làm nhiều khi nó cực nó quạo, nó nói một hai câu hoặc là nó nói những cái gì đó, thì quý vị chỉ dựa vào một hai cái lỗi người ta mà quý vị quên đi cái công sức người ta bỏ mấy tiếng đồng hồ để người ta nấu cho mình một bữa ăn. Rồi á, chẳng hạn như bây giờ con Diệu Quán nó đeo lên 32 đồng bánh, vì vô tình nó bóc lộn muối với đường giống nhau à, nó dục vô cái công nó đem lên nó vui, nhưng mà mình không có nghĩ tới cái công, mình ngồi lại nghĩ nó đi. Hồi nó thầy nổi bùa đai mình tính chữ nó rồi, nó năm trước mày làm ngon sau nay mày làm vậy hả, tính chữ nó rồi, nhưng mà ngồi quán lại chờ nó cũng cực, thì quán 5 phút sau hết chữ tụi nó được. Thành ra là từ đó tụi con phải nhí rằng chúng ta nói cái xấu người ta dễ lắm, mà chúng ta làm ơn dành cho thầy 5 phút. Ở trong này Ấn Quang Đại Sư nè, lúc giảng đàm đừng có nghĩ tới điều sai trái của người, mà hãy nghĩ tới những gì tốt đẹp, những cái gì mà xấu xa bại hoại đừng có nghĩ, thì tôi bảo đảm ở trong đây sẽ lục hòa hết rồi. Một người chồng sắp sửa ly dị, bà vợ làm ơn ngồi lại cho tôi 5 phút, móc hết từ khi 30 năm bà ở, bà có cái gì tốt còn ghi sổ ra đi rồi thì sẽ không ký giấy ly dị. Một người đàn ông muốn bỏ vợ mình thì dành cho tôi 5 phút đi, nghĩ lại phỏng sổ cuối năm này, ngồi tính sổ đời coi 30 năm qua bà tốt rồi, đừng tính cái xấu nha. Bà đẻ con cho tôi, bà nuôi con cho tôi, bà dạy con, bà hà tiện, bà tặng đi tôi lên nhà đến cửa, cộng lại rồi thì không ly dị được. Bởi vì chúng ta cứ tính cái xấu không, thành ra chúng ta rất dễ mà đổ vỡ. Thành ra bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nghe, thầy á, sư duy thầy đóng cửa đây không phải là vì ban nhà biết nó làm những cái gì thầy đóng, nhưng mà vì thầy đau lòng, vì trong đại chúng thầy nói chung là 50% thì áp dụng lời Phật dạy, và 50% thì không được hòa. Và có những cái câu thế này, bây giờ tôi đi từng cái điểm của Ấn Quang Đại Sư nè. Lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư khi ngài sắp giảng sanh, bất luận là người tu tại gia, tức là thầy chùa, sư cô, hòa thượng, tưởng thọ cho tới chú tiểu, người sư thiếu xuất gia là những bậc mà đã xuất gia như thầy, và những người tại gia là như quý vị, cần phải trên kính dưới hòa, quý vị không làm được. Ở trong này có những người tuổi đáng mẹ quý vị, tuổi đáng bà nội quý vị, mà vô đó đó người ta chỉ cần sơ hở chút là con mẹ đó mà tu cái gì, phải không? Tôi nói thẳng ra luôn, có những người như cô Diệu Tịnh cũng 73 tuổi rồi, tới nay 74, trong Diệu Trung này 70 mấy rồi, 72 tới nay 73, thì như vậy đó, những cái người đó cũng là phàm thôi. Thành ra có những lúc mà nhiều khi người ta vì cái hoàn cảnh nào đó người ta không có đến chùa được, hoặc là có nhiều lúc hoàn cảnh nào đó người ta không đến với ông thầy mình ta nghe pháp, thì phải xét cái lỗi ông thầy nè, tôi lúc đó tôi tu lè phè, hoặc là tôi không có đạo đức gì, người ta thối tâm tôi đi đã, tôi là phàm mà, tôi hỏi tôi thấy tôi đàng hoàng, tôi lỡ lại thì có cái gì đâu. Tôi nghĩ ngay à, đứa nào cũng bỏ tôi, ồ tại vì mình tu lè phè, mình tu không đáng, không có công đức, họ suốt tụi nó bỏ, mà tu có công đức tụi nó trở về lại, tự nghĩ về phải ra. Trong khi con mẹ nó tu cái gì vậy, bây giờ tự nhiên bỏ rồi trở về. Điều đó là những cái đau lòng của thầy. Tại sao không nghĩ tới cái tốt của người ta nên người ta đáng bà nội, tức là trên không kính người ta rồi. Và cái người đó Phật dạy đều là cha mẹ nhiều đời của mình, không có nên nói bậy. Rồi dưới đó thì không quà, rồi mấy cái bà ở trên đó thì không có quà, dưới trên thì không kính, dưới không quà à. Rồi bắt đầu sinh ra chuyện, trên kính rồi mình kính trọng cái bậc lớn tuổi rồi, mà người trên cũng phải hòa thuận như lớn dưới nữa. Rồi nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn, không có ai nhẫn nhục được hết. Đụng một cái là nổi sân nổi si lên. Ngay cả cái chuyện thầy cúng cho mẹ thầy đây nè, bà cụ của thầy đã mất 49 năm rồi. Ni sư Như Thủy email cho thầy nói: em à, mẹ nó mất lâu rồi, nhưng mà mình có bổn phận làm con, mình đã bỏ cha bỏ mẹ cái thân này để mà phục vụ chúng sanh, em nên làm cái bánh dài cái bánh xèo. Tại hồi đó em còn nhỏ, em không biết mẹ nó sau này có chết, cúng cho mẹ bánh xèo. Mẹ bây giờ dù ở cõi trời đau lợi đi nữa, do chị em mình tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà em cũng phải nghĩ tới cái công ơn của mẹ. Bà lên cõi trời 48-49 năm, chưa được một buổi của cõi trời đau lợi nữa, bà biết hết á, để bà cúng rồi khai thị cho mẹ, là nói mẹ đừng có đâm thăm đắm cõi trời mà biểu mặt, nên khuyên mẹ phát nguyện vãng sanh để nhắc nhở cho mẹ. Thì cái tôi cúng vào ngày thứ năm, ngày thứ năm đó là trúng ngày 19, có phải không quý vị? 18-19 giờ âm lịch á, mới đây nè. Tôi cúng như vậy, tôi biết cái ngày này á, tôi cúng đúng ngày. Thì đương nhiên tất cả Phật tử đây đều đi làm hết. Do đó tôi nói với Diệu Tịnh, tôi nói những người trong chùa là 4 năm của Phật tử Úc, tụi nó không có mời ai hết. Diệu Tịnh họ có mời ai không? Không. Diệu Phẩm họ có mời ai không? Con đang thất nghiệp thì con lên đây được. Diệu Tịnh á là chỉ có bận cúng sao và gội đầu thì bả lên được, phải không? Còn ra những người khác không báo ai hết. Tại sao không báo? Không phải là thầy không thương tụi con không báo. Bây giờ thầy mà báo đó, tụi con ra có nghĩ được không? Khi mà thầy báo, tụi con không nghĩ được, tụi con thấy khó chịu. Thà là thầy không báo đó, thì sau này thì qua bữa nay thầy nói ở tại vì thầy hiểu tụi con. Ông thầy ông báo tụi con, à mai là mẹ của thầy nắm dỗ, tụi con không đi tụi con cũng thấy nó nhiêu thì có không? Do đó thầy mới nói đừng báo và làm tượng trưng thôi. Nhưng mà nhiều có những đứa nó không được báo đó. Mấy đứa mà nó đi ăn đây nè, nó lại báo cho mấy đứa không đi ăn. Rồi mấy đứa không được đi ăn nó bắt đầu khởi vọng tưởng ông thầy không thương mình, ông thầy không gọi mình. Nhưng mà bây giờ ông thầy gọi có dám bỏ làm đi không? Có dám bỏ giớp không? Không dám. Như là cô Nga với ông Nga, có biết thầy là biết làm chứ. Nhưng mà cô Nga cũng đâu có bỏ đi được. Cô Nga biết thầy làm dỗ. Nhưng mà thầy hiểu chuyện đó, thầy không có muốn mời ai hết. Vì người ta đều có công ăn việc làm. Mà hơn nữa mẹ thầy đó là đã mất nay 48-49 năm rồi. Cái chuyện đó chỉ thầy có bổn phận tưởng nhớ cái người tạo ra mình, cái thân tứ đại, để giờ này mình hoàn pháp độ sanh. Thành thầy nói rồi nay tụi con đừng có những cái tư tưởng nghĩ là thầy không có mời là thầy bỏ tụi con, không phải. Chính thầy không mời là thầy thương tụi con. Cũng như một cái đám ma, một cái đám cưới mà người ta không mời, ta không gửi thiệp quý vị không đi, ồ tại cái ông mời. Còn người ta gửi thiệp quý vị không đi, quý vị có chịu không? Khó chịu. Do đó từ cái chỗ mà vô minh đó mà sinh ra rồi lù xì đủ thứ chuyện trong đó, mà thầy thấy cái đó là cái đau lòng. Nhân cái đám dỗ của mẹ thầy mà tạo ra cái không có lục hòa ở trong chùa, thì mẹ thầy ở cõi trời nhìn xuống bả cũng chẳng có vui đâu, mà thầy cũng có vui đâu. Như vậy vì cái gì? Vì cái tụi con mà vô minh mà không nghe những cái lời mà của Ấn Quang Đại Sư này, phải không? Thành ra từ nay đó thầy nói rõ, cái ban nào cũng vậy hết á. Bây giờ có nhiều người nói thầy hồi đó ở trên tầng viên một á, mà là tầng viên original, chưa có tầng viên một vậy đó, là coi như thầy núi ở chùa Adam á, cái Bà Minh á, những người nấu ăn, như là hồi đó cái ban nấu ăn gồm có ai? Hạnh Phước, Diệu Trung, và tôi nhớ kỹ á là có nhiều người cũ mà tôi cũng lâu rồi tôi cũng quên tên rồi. Thì Hạnh Phước, Diệu Trung là nằm trong cái ban nấu ăn. Chúng ta ăn ngày mấy bữa? 2 bữa hả? Có phải không? Giờ Hạnh Phước, Diệu Trung có nhớ mình cho ăn ngày 2 bữa không? Ăn 2 bữa mà không có chuyện gì hết. Tại sao? Tại vì lúc đó đó cái chùa mình nó còn nhỏ, rồi thầy Thông Lai đó lúc đó chưa có tai tiếng, rồi thành ra đó ăn uống đó, sáng ăn bữa chiều bữa, nhưng mà sao cái ban nhà bếp lúc đó đó chỉ làm những cái món chính, và những cái phật tử ở các nơi họ lại mọi người cứ đem gì vô là mấy cái người trong nhà bếp là vui vẻ, phải không? Thì lúc đó nó có người phê bình, nó nói con thích về vậy đó, thích Diệu Trung mà không thích Hạnh Phúc, hỏi thích sao? Cổ vô cổ cứ nói lại, tôi nói ủa đi tu ở tù ha. Nhưng mà bây giờ á mấy cái bà đó hồi đó là phê bình Hạnh Phúc, con không thích cái cô Hạnh Phúc, cổ vô cổ cứ nói cổ giỡn, chùa không trang nghiêm. Tôi nói ủa bộ cổ giỡn là không trang nghiêm, Phật đâu có cấm không quan hỷ. Rồi bây giờ khi mà vô đây thấy cái mặt Diệu Phổ nó hình sự mặt nó hơi quậu, thì nói Diệu Phổ nó nấu ăn rồi sao cái mặt nó không giống Hạnh Phúc, tôi nó cũng bà ngày xưa. bà nói cho bà hạnh phúc á là chuyên môn, là quậy, là dở tiếu. Bây giờ á bà lại nói thấy vậy cho hạnh phúc ngon hơn, hạnh phúc cái từ trường nhẹ hơn, vui vẻ đón người cửa trước đưa người cửa sau. Còn Diệu Phổ bây giờ á tự nhiên mặt hình sự. Tôi nói cô sai rồi, hồi xưa cô lên án hạnh phúc, tại sao bây giờ cô lại khen hạnh phúc? Thì cái chuyện đó quý vị thấy ở sao cho vừa lòng người đây. Con Diệu Phổ nó là con cọp mà bắt nó mặc con mèo sao được, phải không? Mà hạnh phúc tỏ té ra nó cũng là con cọp, nhưng mà hạnh phúc là con cọp mà cọp già răng rụng hết rồi, đâu có dám vào ai. Còn Diệu Phổ nó là cọp trẻ, móng nó còn mạnh, răng nó còn ngon thì nó đâu sợ ai nữa. Thành ra từ đó đó, ở trong này nghĩ ra nghĩ lại đó, người nào làm lâu cũng đều có cái ngã, đương nhiên vậy đó. Cái ngã của họ là cái gì? Ngay cả cô Diệu Tịnh đây nè, bả cùng thường lên án là mấy cái người nhà bếp làm lâu là có cái ngã, không cho người khác vô nấu, hay là không cho người khác vô, ai muốn dành nấu là cũng có chuyện. Tôi nói sai rồi, tôi theo ý bả, tôi theo dõi bả. Giờ cái bữa hôm kia bả đi chợ để nấu ăn á, đi 500-600 đô, 73 tuổi rồi đâu có trẻ nữa, thở lên sách thì hà thì học. Tôi thấy tội quá, tôi mới kêu Duyên ra khiên, kêu Duy ra khiên. Bữa đó có người ngồi đây, Duy ngồi dưới. Thì nói từ nay Diệu Tịnh đã qua tuổi 73 rồi, không còn là cô gái trẻ nữa, không còn cô gái 37 nữa. Thì từ nay đó đừng có để cho một cái bà già mà xách đồ chạy bao nếp 2-3 bao, bao đường 2-3 bao, rồi giấy là 4-5-60 bao. Từ nay Duy hoặc là Tiên tình nguyện, nhất là Duy rảnh ngày đi xuất binh đó, mà những người lớn đó, con vào làm cái người tài xế đi theo khiên giác cho cô, đúng không? Tức là mình thương một cái bà già. Tôi nói không, con có trẻ 80 tuổi cũng làm được. Như vậy đó bả lên án người ta được, mà bây giờ bả nói bả làm tới 80 tuổi cũng còn gần 90 tuổi cũng làm được. Nhưng mà tôi nhớ bả là nhớ nha, từ nay Diệu Tịnh 80 tuổi không được từ chức, mà không có được nhà khiên bao gạo 80 ký cũng không được kêu người khác á. Thì như vậy bả cũng bám vào cái đó, không muốn nhiều người khác. Mình thấy người ta thì dễ, mà mình thấy mình thì khó. Thấy rõ chưa? Bả từng nói với thầy là ban nhà biết bả nói ai, không muốn cho người khác vô. Nhưng mà rồi bây giờ tôi đưa cho cái người khiên đồ cho bả không, đứng đó nói chuyện có lý đạo nè. Bữa tối đó có nhiều người đó, chú lý đạo cũng chứng minh nè. Không, tôi nói cô 70 tuổi lớn rồi, không, 80 tuổi vẫn khiên được, không cần. Như vậy là sao? Cũng có cái ngã trong đó. Người ta khiên dùng mình đâu có mất đâu, tôi đâu có biểu người ta vô làm thủ quỹ đâu, mà tôi biểu phụ giúp. Thành ra bây giờ như vậy cũng vậy. Diệu Phổ nó làm lâu rồi, từ cái đợt Diệu Trung hạnh phúc không còn làm đi nữa, rồi tới bà năm Sa Đéc, bà sáu Sa Đéc tức là Diệu Mỹ rồi đó, đi hết, phải không? Rồi tới cái lớp là Minh Hội Diệu Phổ là nó lên nó làm trong nhà bếp này. Thì chúng ta đừng có nghĩ tới cái xấu của nó mà nghĩ tới cái tốt đi. Những ngày tháng mà chùa bị đóng cửa chả có ai nào lên đây, thì chỉ có Diệu Phổ là con cọp Diệu Phổ và con mèo Minh Hội nó lên đây thôi hả. Nó lên đây để nó phụ thầy tụng kinh niệm Phật, và nó coi như là mình cứ nghĩ tới cái tốt nó đi. Những lúc đó những đứa nó bỏ trọi thì chỉ còn cái Diệu Phổ với Minh Hội, sao không ai thôi, không ai nói cái tốt nó đi. Mà bây giờ nó lên mặt hình sự chúng thì nói đó, cái bạn Diệu Phổ bây giờ lúc nào nó cũng hình sự hết. Minh Hội nó nói con lấy nó vậy mà bây giờ con nhìn nó con còn rụng rời tay chân nữa. Diệu Phổ nó nói, Diệu Phổ Minh Hội nó nói thiệt á, sư phụ ơi bây giờ nó tu nó hiền rồi đó, nó theo sư phụ rồi nó hiền nhiều lắm đó, bây giờ mà nhiều lúc mà nó kêu cái con muốn té lái trong vườn luôn hả. Thì người đầu óc tay gói cho nó, mà Minh Hội bự không, bự con không? Minh Hội bự con, Mỹ Đen chịu tù hồ mà quýnh cho Mỹ Đen té ngào, nhưng mà Diệu Phổ nhìn một cái là té lái trong vườn. Thì như vậy đó là cái linh, nó là cọp linh đó, cọp kêu là cọp bạch cọp cái gì đó. Thành ra nó có cái tính tình của nó, thành ra đừng có trách nó gì hết, nghĩ dùm cái tốt nó đi. Thầy nói thầy không phải nói, thì bây giờ nó làm lâu thì nó có cái ngã, đương nhiên nó có cái ngã của nó. Thì đứa nào làm lâu cũng có cái ngã. Bây giờ giả sử bây giờ con Diệu Phổ nó đóng cửa nó từ chức đi, con không có cái ngã hả? Hạnh Phúc không có cái ngã phải không? Không có ngã thì được tu nữa, không có ngã đâu có cái tâm đâu tu gì. Duy nè bây giờ nó hiền lắm đó, rồi nó hiền lành lắm đó, nó nấu ăn vậy đó, nhưng mà lính mới thôi. Rồi ngày nào giả sử mà Diệu Phổ á, nó giận thầy nó bỏ chùa rồi nó không nấu nữa đó, cho ông này lên, ông này lên thời gian rồi đó, rồi có người khác vô mà làm sai ý á, ủa thầy tự nhiên cái giá còn bỏ đây nữa rồi mất kêu nó ra, tự nhiên làm gì từ từ nó cũng có cái ngã hết. Thành ra chúng ta làm ơn đi, ở cõi này thầy nói thì thầy không có lên án, nhà biết cũng không lên án, nhưng mà thầy nói tụi con không có chịu nghe lời thầy giảng, giảng cho khô hơi cảm tiếng rồi, nhưng mà nghe lại Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng đúng không? Chúng sanh cõi Nam Diêm Bồ Đề cứng cõi khó dạy dỗ, chư Phật và Bồ Tát đã khan cổ khan tiếng rồi, nhưng mà hả vừa vô địa ngục rồi ra là nhảy như tung tóc bỏ dĩa vậy. Thì như vậy chúng ta thấy thầy rất là đau lòng. Thầy nói từ nay ăn ráng bữa nay ăn cho đã đi, rồi 3 ngày Tết ăn cho đã đi, rồi tới ngày mà 30 đó, là mùng 30, 30 Tây là như là mùng 8 Tết hay mùng 7, mùng 7 Tết vậy đó. Thầy về thì từ đó là nhớ nha, mỗi người nấu cho thầy một món. Và mấy trăm người trong ngày được quyền tới cái tuần đó. Tôi nói là cái tiêu chuẩn tôi vô đây quý vị không mắc nợ đó, quý vị tha hồ quậy đi. Quý vị được quyền đem cơm, quý vị tha quậy thay bây giờ đó, là ngày hôm qua đại sư ngày dạy, bất luận là người tu tại gia xuất gia cần phải trên kính với hòa. Thì á, quý vị đó ăn cơm chùa là quý vị phải trên kính với hòa, ăn cơm có ban ngày biết với hòa, còn bây giờ ăn cơm mình là trên đó thì sao? Trên thì đổi, hạ thì đạp. Thấy không? Rồi á, không có nhẫn nhục trong ngày ngày dạy đó. Nếu mà mình ăn cơm chùa đó, nhà bếp nấu thì nhẫn nhục điều mà người khác nhẫn nhục được, bây giờ là ăn số đủ. Nghĩa là nói chữ mình tiếng mình chơi là hai tiếng, không có thì không có tội. Thấy không? Rồi á, ngày dạy làm những việc mà khó người khác làm được, mình không cần, mình làm việc dễ thôi, việc khó để cho mấy bà già làm. Thấy không? Thì như vậy là không có đọ. Vì ăn cơm với tôi nè. Thấy không? Rồi á, khi tỉnh tọ đó thì nghĩ đến điều lỗi của mình là mình ăn cơm cho đại chúng, còn mình dắt cơm mình vô đó thì khi tỉnh tọ cứ nghĩ lỗi con mẹ này con mẹ kia ra móc ra đi để mà lấy cell phone gọi, để mà truyền email, để mà chữ đó. À, lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người, đúng, ăn cơm chùa thì đừng nhàn đàm, mà hả, ăn cơm mình dở vô tha hồ bàn đi, tôi không nói tiếng đâu, tha hồ quậy, tha hồ nó mau nói xấu này này người kia. Lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc ăn, lúc mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không hề gián đoạn, niệm nho nhỏ, đừng để niệm khác nào nghĩ khởi, là quý vị ăn cơm chùa. Còn ăn cơm mình á, lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, tha hồ mà thị phi, tha hồ mà coi như là móc lò người khác, tha hồ mà chửi rủa, tha hồ mà nói xấu người khác, không sao hết. Tại cơm của quý vị sướng không? Muốn ăn cơm nào cơm quý vị tha hồ làm, tôi không nói tiếng đâu, thấy không? À, thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối là khi ăn cơm chùa. Còn ăn của mình không có gì sổ hẹn hết á, không có sám hối gì hết á, như tha hồ mà tạo tội đi, không có sợ đó. À, nếu đã tu hành á thì hiểu công phu phước đức của ta còn nông cạn, chẳng nên chiêu căng pha trương. Còn ha, mà mình ăn cơm chùa phải vậy, còn ăn cơm ta đó là nghĩ ta là coi như là Bồ Tát đã thành rồi, còn tuổi đó là chúng sanh ta sẽ độ, được không? Dạy ốc xịt thì tụi nó nghe, nhiều khi dạy vậy nó không nghe, mà dạy vậy nó chịu nghe là hả, dạy ngược lại nó nghe. Ờ, à, đồng ý không? Như con quý vị đó, quý vị biểu nó không nghe mà quý vị nói lẫy nó nghe. Có không? Ví dụ biểu nó ăn cơm nên nó không chịu ăn. Biểu đi ngủ nên nó không chịu ngủ, nó là ngồi chơi thôi được rồi, mày muốn ngủ ngủ tại đây, tao không nói mày nữa, tự nhiên ngủ. Thì bây giờ tôi phải đi cái chiêu bây giờ cho nó ngọt cũng nghe, nó giỡn cũng nghe, đủ thứ rồi. Thì bây giờ sao đây? Tới cái lúc này là chỉ có tu mà nói cho rõ, chứ nếu không thì con mang nợ với đàn bà tính thí thì con chết, vô đây mà chết nha. Thì như vậy á, từ nay quý vị làm ơn chăm sóc việc nhà mình, đừng dính việc nhà người giùm thầy đi. Tụi con suốt ngày tu mà cứ canh ăn trộm cho mấy cái bà ở trong chùa mình không à, mình quá dại đi. Quý vị thấy rõ là bây giờ á, tôi trở vô tôi nói cho quý vị nghe nè, quý vị thường lên án những cái thằng đánh bài, tôi thường lên án những cái người đánh bài, và tôi có cái giới thứ sáu, đúng không? Và những người đó ngu không, quý vị đánh bài làm cực khổ rồi đem đánh bài thì ngu không, tán gia bại sản, thằng nó còn khôn không quý vị nữa. Thôn hơn những quý vị theo thầy mà sang lắm. Thì trong cái tu này đó, chúng ta có cái gì? Tu phước và tu huệ, đúng không quý vị? Mà tu phước là sao? Vô chùa công quả, chùi cầu, lặt rau, nấu cơm, làm bánh tét, cúng dường đủ thứ là tu phước, gom được 100,000 đô la phước. Rồi chiều về bắt đầu ngồi nói xấu bà này, gọi phone nói xấu bà kia nãy vô, tức là quý vị đang đánh bài. Chứ gì nữa? Là quý vị tạo tội. Thì sự nhìn ra quý vị không đánh bài, nhưng mà chính quý vị đang là những người gamble với cái công đức của quý vị. Vì ở thế gian này những cái đồng tiền nó không đem theo được, mà chính cái phước đức đem cho chúng ta qua cõi cực lạc và các cõi mà chúng ta luân hồi. Mà như vậy đệ tử của thầy đây đều là dân sang hết, dùng giấy 500 để mà đốt tiền giấy 1 đồng, có phải quý vị không? Quý vị chỉ lỗi người ta, quý vị nói lỗi người ta là quý vị gì? Quý vị hốt cái quả của người ta rồi, người ta đổi cái quả vào địa ngục để dò chi, bị quý vị mắng chửi, quý vị thị phi, trời ơi ta đổi cái đó. Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy thầy thông lai không? Chỗ này chữ, chỗ kia chữ, chỗ kia móc lò, chỗ này nói ma tăng, chỗ nói năm vợ, chỗ sáu con, chỗ nói bê bối, thì chữ chừng nào tôi có làm nhiều chừng đó, chữ chừng nào tiền tôi vô nhiều chừng đó. Thấy rõ chưa? Tha hồ chữ đi. Thầy nói tôi khoái lắm, nghe ta chữ tôi khoái, nó càng chữ càng ngon, càng chữ tôi càng ngon. Trong khi đó mình á, mình thấy rõ ràng không? Thế chứ quý vị chẳng khác nhau những người đi gamble. Thì như vậy cái vô chùa đó chúng ta tạo công đức cả ngày, chiều gì chúng ta nói một người đó, nói xấu một người đó là đốt phước hết rồi. Thì như vậy chúng ta giống như những người đi gamble, mà gamble với cái công đức của quý vị nó nguy hiểm hơn, thấy không? Rồi sao? Quý vị coi nè, chẳng phải dùng chút ít phước đức mà quý vị được giảm sanh. Mà quý vị ở trong này có ai tu huệ không? Phải tu huệ không? Tu phước không cũng không được giảm sanh, nhưng phải tu huệ không? Mà như vậy để coi quý vị có tu huệ không nha. Ở trong này ai tu huệ đưa tay thầy coi. Có tu huệ. Nhưng mà tu huệ thì sao? Không thấy lỗi của người mới là tu huệ. Rồi không chấp vào cái hình thức. Cái bà đó đó, bà đi chân trái kệ bà đi chân phải kệ bà mặc áo trà kệ bà. Mình là tu huệ rồi đó, thì tất cả những cái hình tướng Đức Phật để lại đều là phương tiện. Hả? Đâu có phải là giàu gì, là ăn chay giỏi là thành Phật, hay là đi mặc áo trên thà, áo trên thành, hay là áo tràng giỏi là thành Phật. Không có cái chuyện đó. Mà người tu huệ rồi đó, thì người đó không chấp vào hình tướng, nó không chấp vào pháp. Ngay cả pháp của Phật mà người ta không chấp, đừng nói là cái thế gian pháp. Thấy không? Thì như vậy trong này không ai tu huệ hết á. Phải là còn thấy lỗi người ta là toàn là tu gì? Tu gì? Tu huệ. Nó có ba loại: tu phước, tu huệ và tu quậy. Mà thầy trò chúng ta đều quậy. Mà tôi cũng nhiều khi tôi giận quá thì tối tôi nó chết, rồi sáng nay tôi chửi cho nó đã, tôi dưỡng hơi, mà tại trời sinh cho tôi bị ho. Thầy tôi chửi không nổi, nhưng mà khơi gọi tôi ngồi lại tôi nghĩ, hồi tôi nghĩ ở Diệu Phổ nó cũng tội nghiệp, nó dễ thương. Rồi thằng Di cũng dễ thương, rồi cô Diệu Trung cũng dễ thương, Hạnh Phúc cũng dễ thương. Nghĩ qua nghĩ lại, tại mình hồi nhỏ mình quậy quá chừng quá đất. Phải không? Hồi xưa tôi quậy quá chừng quá đất, mấy thầy tôi bây giờ tôi bị cái quả thôi. Thành ra tôi nghĩ lại là tôi hồi đó tôi quậy mấy hòa thượng, tôi quậy tới nơi, tôi quậy tới bến, thành ra bây giờ tôi bị tao quậy, hiểu không? Thành ra bữa nay là thầy nói nhẹ siêu à, không có bao giờ chửi được con hết á, hiểu không? Bây giờ tôi nói như vậy đó là ban hộ niệm, tụng kinh đàng hoàng lại đi, đem cơm vô ăn, rồi tới giờ ăn á, cơm thầy đâu có, thầy sẽ ôm cái bình bát. Quý vị ngồi vào bàn hết thì thầy ôm vô bình bát, mỗi gì múc cho thầy một muỗng cà phê là thầy đủ ăn rồi, 80 muỗng cà phê là đủ ăn rồi, hiểu không? Từ nay không có rửa chén, khỏi có nghĩa là tốn xà bông. Cô Diệu Tịnh cũng chẳng có cần phải thở học xì dầu. Cổ tha hồ mà cũng sao, tha hồ mà đi gọi đầu, tôi cũng không giờ nói, phải không? Còn Diệu Phổ nó tha hồ ở nhà mà nó sai Minh Hội làm này làm kia cũng khỏi mất công. Bây giờ nó vô đây nó làm, nó đâu có thời gian để mà đi Minh Hội được, phải không? Thành lúc đó là coi như tha hồ mà đi Minh Hội thoải mái, khỏi có vô đây để mà phiền não làm cực khổ bị ta nói nữa. Thành ra từ nay đó là thầy đi con đường đó. Mà tôi đi thử á, tôi đi thử mà từ đây tới ngày lễ Phật đản mà tôi thấy nó tốt á thì tôi áp dụng luôn, mà không tốt thì tôi phải kiếm cách khác. Bây giờ tôi cũng hết chiêu rồi, tôi cũng biết nữa, đóng cửa cũng có rồi, đóng cửa nhà bếp cũng có rồi, đóng cửa hết, bây giờ tôi không biết sao nữa, giờ tôi đang nghĩ cách thôi. Thành ra bây giờ đó, từ đây tới đó lễ Phật đản mà vẫn cũng không thay đổi nữa, nhưng mà nó được cái lợi thế này nè. Bây giờ nếu Diệu Phổ Hằng Di nó nấu cái gì ăn chỉ ngày có 2 bữa 3 bữa là maximum, nhưng mà kể từ khi bắt đầu, kể từ ngày 30 tức là 18, 19 của mình âm lịch đó, là quý vị sẽ được ăn 80 món, nghe không? 50 người là 50 món, và ai cũng có quyền đem vô đóng góp, hả? Mà ngon thì đầm món, nhưng mà chịu khó cái làm dư cái, làm dư chút cho người bạn bè ăn. Còn rủi có những người họ tắt ngang, họ không có cơm ăn sao? Có mì gói được không? Có mì gói là xong ngay, không có lộn xộn gì, dẹp băng nhà bếp và dẹp băng hết. Và từ nay không có đổ rác nhiều nữa, cũng không có nghĩa là tốn kém đi chợ nhiều, cũng không có gì hết. Mà quý vị cảm thấy rằng quý vị tha hồ quậy mà quý vị cũng không sợ đỏ nữa. Tôi nói thẳng tôi cho quậy mà, tại vì không có ăn cổ đàn ai tính thí. Lúc ai muốn quậy quậy tôi không cười, tôi nói quậy nữa đi, quậy nữa đi. Tôi không có la. Quý vị có thấy rõ không? Người ta, cái công của người ta đóng góp vô đây, mình phải nghĩ là mình tổn đức dữ lắm. Mình tu không tu, chỉ có lục hòa làm ơn cho thầy thôi. Không thương yêu nhau, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà trong chùa không độ được nhau thì đó là sao? Thì từ nay đem cơm vào ăn và chúng sanh vô biên thề nguyện đúng, đục cho chết bỏ hết. Như vậy nó dễ hơn. Rõ ràng lắm. Thầy không biết tụi con không thương nhau là tụi con làm sao đây nữa. Con một cha ở trong một cái chùa giảng hết bao nhiêu mà cũng không có, không phải là thầy nói 100%, nhưng mà nó còn 20%, mà 20% đó thầy cũng không có dự ý nữa, thầy muốn là 100%. Từ nay tụi con chỉ tu là giảng sanh thôi. Từ nay tụi con phải lập cái ban hộ niệm rõ ràng lắm rồi. Tới cái lúc người bạn qua đời chúng ta phải làm tới cái ban hộ niệm. Và lâu nay đó, sau thời chùa bị đóng cửa, chúng ta không còn cái ban hộ niệm, mà chúng ta làm tính cách giống như nghiệp dư chứ không còn rõ ràng nữa. Khi đến hộ niệm cho người bạn đó, chúng ta phải có niệm Phật đàng hoàng, niệm như thế nào? Từ nay niệm Phật giống như thầy hồi sáng vậy đó. Niệm Phật phát nguyện giảng sanh trước, nội cái 12 cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, trời ơi, 12 cái lời phát nguyện này, 12 lời nguyện mà Đức Phật A Di Đà là tu đủ vãng sanh rồi. Kính lại Phật Di Đà, nguyện số nhất, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài hôm nay và mãi mãi. Cái này ai cũng làm được. Cái thứ hai, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài cho trí sáng tâm khai, mà chả có đứa nào trí sáng tâm khai hết. Quý vị thấy rõ không? Vô đây hơn thua từ chút, chia phe chia nhóm đủ loại hết, rồi phê bình chỉ trích lẫn nhau, thì trí sáng không? Cho trí tối tâm đóng. Gì nữa? Mình nằm niệm một đường mà làm một nẻo. Là cái thứ ba, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh tiểu Ngài, sống an vui tự tại. Có tự tại được không? Không có tự tại. Mình phải nói rằng con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, sống nghĩa là làm sao sống an vui mà tạo tội, chứ không có tự tại đâu. Thứ tư, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, không ác ý với ai. Không ác ý hả? Quý vị nghĩ coi, mình phê bình mình chỉ trích vậy là thiện ý hay ác ý? Mình thấy cái xấu của người ta là ác ý hay thiện ý? Toàn là ác ý không, mà lên nghe đứa nào cũng là niệm rất là hay, giỏi lắm, không ác ý với ai. Số năm, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, luôn nói lời từ ái, mà vừa nói vừa nghiến răng, muốn cho nó chết mà nó chết, nó không cho, không đá mình nữa. Nói này cho nó đau khổ mà nó chưa chảy nước mắt, phải làm cho nó chảy nước mắt, phải không? Mình nói một đường mà làm một ngã nè, không nói lời từ ái. Thứ sáu, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, không gây gỗ với ai. Trời ơi, nghe nó bất cỡ. Rồi không gây khổ cho ai nữa, mà mình toàn là gây khổ cho người khác không. Thứ bảy, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, hằng trì trai giữ giới, phá giới tùm lum trong đó à. Nói cái khẩu nghiệp con mà phá nát hết rồi, phải không? Số 8, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, luôn nhẫn nại khoan dung. Nhưng mà chúng ta kết án bạn tu chúng ta dễ sợ luôn. Thấy rõ có nhẫn nại khoan dung không? Chúng ta đều là đại giọng nữ hết. Ông Phật Di Đà ông lắc đầu luôn, mỗi ngày cái là vô thứ nhật vô là cứ trước đó mà về là cái là kết án người này kết án người kia. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, sắc tài không đóng nhiễm. Chắc không? Bữa nào vô mà tôi nói sao bữa nay cô sao mà thấy bữa nay sao mà đẹp quá vậy, có khoái. Sao cô lúc này sao tự nhiên sắc đẹp tốt quá phái. Mà nó tôi nói cô lúc này sao mà sắc đẹp chết chứ, mình ke tự nhiên rầu chạy vô cái buồng, chạy vô nhà cầu coi cái mặt mình có xanh không. Trời ơi, sắc tài không đắm nhiễm, nghe ta khen cái khoái mà chê chút cái chạy vô nhà cầu coi rồi tài không đắm nhiễm không. Trời ơi, đi tu bà nào bà nấy cũng ôm kè kè cái túi sợ rớt mất hả. Sắc tài không đắm nhiễm, cái túi nào cũng kè kè bên hết, nó mắc cỡ ghê không. Nhà sắc tài không đắm nhiễm à. Kính lại Phật Di Đà, số 10, con nay xin phát niệm thiền thường niệm danh hiệu Ngài, trừ phiền não trái quan. Muốn trừ phiền não trái quan là làm sao? Thầy đã giảng ở trong cái bộ kinh mà tu là chuyển nghiệp. Cái chuyện gì mà quan gia trái chủ nó đến mà muốn chấm dứt đó, thì làm sao? Vui vẻ đón nhận. Nhớ nha, cái chuyện gì mà nó quan gia trái chủ mà muốn trừ phiền não trái ngang, cái chuyện gì nó đến vui vẻ đón nhận, còn cái chuyện gì nó đến chống lại, đánh lại, phá lại là tiếp tục gieo kiếp sau để gặp nữa. Từ nay cái chuyện gì nó bất như ý vui vẻ đón nhận, được không? Trời ơi, cái bà đó con giúp bà, sao bà mau bà vô ơn, giúp bà cả 100.000 đồng làm vốn, giúp bà đi vượt biên mà bà quên ơn. Tại sao? Tại vì con thiếu nợ người ta, người ta đòi. Còn cái bà kia đó, con cho bà ăn có ba một bữa ăn một cái áo tràng mà bà nhớ đời. Tại vì cô không thiếu nợ bả thì bả phải trả. Có rõ ràng như vậy thôi chứ có gì đâu mà khó. Nhớ nha, từ nay muốn hóa giải phiền não trái ngang thì chuyện gì nó đến vui vẻ đón nhận, không có cái gì tự nhiên nó xảy ra cho mình hết. Thành ra tôi giận thì tự nhiên mà tối này tôi ngồi đó tôi nói cái này là đúng là mình trả quả. Mình quậy quá giận mà hồi đó mình cũng làm cho thầy của mình khổ sở, thầy của mình khóc, mình làm cho ổng thì ổng khâu nó khang, ổng khang nước miếng thì bây giờ mình cũng phải khang lại, phải không? Cái gì nữa? Thầy nói là không có trách ai, trách tôi là chính, tôi trách tôi đó. Thầy nói hồi tối hồi qua đó là mấy người nghe tôi hù dữ lắm, tưởng là tôi dữ lắm, không có đâu, tôi hiền như là ma sơ vậy. Số 11, kính lại Phật Di Đà, Con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, trải lòng thương muôn loài. Tôi thấy câu này nó không có đúng lắm. Ở trong này quý vị thương con mèo hơn là thương diệu phổ, đúng không? Tại sao vậy? Tại con mèo á, nó không có nói, phải không? Mà diệu phổ nó nói, diệu phổ mà làm ác ký nó nói. Thành ra là phải đọc câu này: kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, trải lòng thương súc sanh chứ không thương loài người. Tại loài người nó có cái miệng nói khó chịu, con mèo không có nói. Thế đứa nào vô cũng đựng con mèo hết, có không? Không ai ghét mèo hết, tại vì con mèo nó không nói nha. Số 12: kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, trí vãng sanh không phai. Muốn vãng sanh thì phải có huệ cho thầy đi. Từ nay những đứa mà vô quýnh bài ở trong sòng bài, cái đứa đó là đốt phước nội mà rẻ tiền, đốt cái phước mà hủ lậu. Còn tụi con á, mà tu hành cho đã, niệm Phật cho giữ trì giới ăn chay, mà tụi con cứ nói xấu người này, chăm sóc người kia, để ý tới những cái xấu xa bài hoại người khác, là tụi con đang đốt phước loại cao cấp đó. Hơn là những người sòng bài nữa, sang lắm. Từ nay làm ơn thầy đi, phước huệ xong tu, mà quý vị kiếm lại không có cái gì quý vị mà tu huệ hết. Thành bữa nay thầy nói tim nó nặng nhẹ, nhưng mà nói với cái tình mà muốn cho quý vị vãng sanh. Bây giờ cái hệ thống của thầy càng ngày càng đông, càng lớn rồi. Quý vị là những người theo thầy đã lâu lắm rồi, mà quý vị không có bỏ được. Tôi không phải nói 100% nha, chỉ còn 20% thôi. Nhưng mà 20% đó có làm rầu nồi canh không quý vị? Có. Từ nay tôi không phải nói là 100% đệ tử đệ xấu, nhưng mà còn 20% không có chịu trả quan gia trái chủ. Những người bất đồng ý kiến với nhau. Bây giờ tôi xử đây không phải là bên Đại Di Đà nó yên, nó vẫn có. Ở bên Đại Di Đà tôi có một cái bà, tôi sắp sửa tôi qua tôi xử bà bên đó nè. Bà đó là vô ở trong làng, có đất ở trong làng, chuyên môn á là làm cái gì bà cũng có, nghĩa là ai làm cái gì bà cũng xen vô, bà xen vô hết á. Cứ nổi là trong cái phá lễ vừa rồi đó, tôi nói cô không có được làm nhà bếp nữa vì cô bệnh hoạn, mà cô ưa xen vào những người ta. Người ta sát hành thế này cô phải bắt sát hành, người ta sát bí thế này cô phải bắt sát thôi, coi mà sát không được là cô đi nói xấu người ta. Rồi ngay cả những chú sa di, người ta làm ban hành đường, người ta dọn ăn mà ta đặt cái đôi đũa ngay vậy, cô cũng lên câu chỉnh. Cô là cái gì hả? Cô là một cái người đầy đủ phật phu mà cô đi phê bình những ông sa di, những ông tri sự, người ta tụng kinh Lăng Nghiêm cũng giỏi hơn cô, người ta giữ giới hơn cô. Cái ông tri sự đó, ông chỉ dưới cái tụi ông có quyền đuổi cô ra khỏi làng đó, mà cô đi nói xấu ông ăn. Cái bà này có cái bệnh thế này. Bữa nay là không có nói tên, bữa nào mùng một mùng hai ba nói nó mới đã, kêu ba lên chữ nó mới đã. Bây giờ chữ mình chữ vậy là mình quá là từ bi đi, mình phải chữ ngày chủ nhật nó mới từ bi hơn nữa, chữ đúng ngày mùng một Tết. Bữa nay tôi không nói tên, tôi dành bonus cho bà tới mùng một mùng hai mùng ba, kêu ba lên chữ ngày là bà ghét, ví dụ như bà ghét dù A rồi đó, là bà muốn tất cả những người đều ghét. Thành ra những người Phật tử ta đến tu á, ta gọi điện thoại tôi nói thầy, con không biết cái cô đó là ai, con không biết chú trị sự là ai, con cũng không biết chừng sống. Mà vừa xuống vô làng bà kè về thì cái phòng nhà của bà dọn, bà rót cho ly cà phê, bà rót ly trà, là bắt đầu bà nói xấu, bà kéo phè. Thành ra gần 30 người gọi điện thoại tôi phải đuổi cái bà này ra, con có đất trong làng, tại vì con không biết cái sư cô Hồng Quang là ai, con cũng không biết cái người kia là ai, mà con cũng không biết cô Diệu Xuân là ai nữa. Mà con vô đây con chỉ đến để nghe pháp và tu, mà bà kéo vô mà tự nhiên bà nói xấu người này người kia thì làm cho con phiền não, mà thầy không trị bà mới muốn cái làng nó tanh banh, hiểu không? Bà có cái loại gì đó, ai đến cái là bà kéo vô phòng bà ghét ai, bà muốn mọi người phải ghét. Mà gặp những người đại tử của thầy họ có trí thức thì họ lại gọi điện thoại hầu quạt bà, mà nếu những người không có trình độ thì vô thì họ nghĩ sao về cái làng, có hiểu thôi đó không? Thành ra cái bà này đó là xứng đáng được, nghĩa là lên động đầu đài vào ngày mùng một, mùng hai mùng ba. Tôi không nói tên, nhưng bây giờ bà biết rồi đó, bà ngồi bệnh bà nghe là bà đang rung đùi bệnh rồi đó. Thành ra cái có nhiều chứ không phải là đâu cũng có, chỗ nào cũng có hết á. Hãy nói là chùa nào cũng có, điều quý thầy không dám nói cái xấu của đệ tử trên mạng thôi, chỉ có thầy thông lai là dám đưa cái xấu của đệ tử lên mạng cho cả thế giới biết, phải không? Để cho sửa. Chứ thật ra đó, ở trong này không phải là tất cả điều xấu, mà có 20%. Từ nay đó muốn cái chùa này yên, quý vị nên chăm sóc chuyện nhà mình, đừng chăm sóc chuyện nhà người. Quý vị đừng có thấy lỗi người, cứ thấy lỗi mình giùm thầy đi thì nó yên. Và mà cái đầu tiên thầy không đòi hỏi quý vị thành Phật, mà luôn qua cho thầy đi hả? Không luôn qua được, không giảng sanh được đâu. Cái chuyện đơn giản nhất, tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, là gì? Luôn qua nhất thiết vô ngại, lại ngày nào cũng có cái câu đó, mà không có ai làm được hết. Từ nay đó thầy khuyên quý vị, nếu thương thầy thương bản thân quý vị, làm ơn theo cái quy tắc của Ấn Quang Đại Sư dùm cho thầy đi, không cần đọc kinh Vô Lượng Thọ, không cần đọc kinh A Di Đà giỏi, không cần chú Lăng Nghiêm, mà chỉ cần đi theo quy tắc của đại quan Ấn Quang Đại Sư. Bất luận là người tu tại gia xuất gia cần phải trên kính dưới hòa, cái đó là khó nhất cả nhà. Trên phải kính và dưới phải hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn, mình không nhẫn nhục được. Làm những việc cho người mà đừng nghĩ tới mình, hoàn thành cho người ta rồi mới nghĩ tới mình, khó lắm, đó là Bồ Tát rồi. Khi tỉnh tọ, khi ngồi trên bồ đòn, khi niệm Phật, khi ngồi thiền, đừng có nghĩ tới lỗi người khác mà nghĩ cái ngày nay mình có làm bao nhiêu lỗi thì nó sẽ hết. Rồi lúc đi, lúc đứng, lúc nhàn đàm, lúc ăn, lúc nói chuyện, đừng có nói chuyện của người à. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu hành thì hiểu công đức của mình còn nông cạn, đừng có nghĩ là mình đã là xong rồi đâu. Rồi nên chăm sóc việc nhà mình, đừng dính việc nhà người. Chỉ nên nhìn tới những cái hình dạng tốt đẹp của người bạn tu, mà đừng nhìn tới những hình ảnh xấu xa. Có phải là nói nhìn tới cái tốt không hả? À, hãy xem người ta là người tốt là Bồ Tát thuận hạnh, mà người xấu là Bồ Tát nghịch hạnh. À, như vậy bảo đảm quý vị sẽ được giảng sanh. Đó là lời Ấn Quang Đại Sư. Làm được như vậy là giảng sanh, không cần giỏi kinh Pháp Hoa, không cần tụng chú Lăng Nghiêm giỏi, chỉ cần làm 8 điều của ngài Ấn Quang Đại Sư. Từ nay quý vị làm ơn, kinh tịnh độ nó không có nhiều, chỉ nhiêu đây thôi à. Là làm ơn sống lục hòa cho thầy. Và khi quý vị lại cái 12 lời nguyện mà nãy quý vị lại, quý vị tu nhiêu đó là quý vị thượng phẩm thượng sanh rồi. Còn quý vị mà đừng có đòi hỏi cái gì mà cao siêu lắm cho thầy đi. À, bây giờ tôi trở lại, tôi đi vô cái bài pháp mà ngày nay, nãy giờ tôi chữ hình tiếng rồi. Không, tôi chữ, mà tôi chữ là tôi chữ thương chứ không phải là tôi chữ ghét. Chữ đúng không?
Dạ đúng rồi.
Chữ đúng quá phải không? Tôi cũng nhận lỗi vậy. Quý vị mà ăn cơm của Đàn Na Tiến Thí, quý vị có tiền cúng đúng rồi, nhưng mà cái ơn người ta quý vị sao mà làm cả đây? Ta nấu thêm nướng hả? Rồi bây giờ đó, quý vị có bỏ vô 5-3 đồng, ví dụ cúng 100 đồng, nhưng mà cái chùa này 375 ngàn của những người các nơi đóng về để cho mình tu, hay vô đây mình quẩy. Cái đó mà tôi không nói là quý vị đó, từ nay đó phá tu của mình nó kẹt quá, nó không có gần cái khu nào mình, nó gần xe tàu là tôi xảy nó ăn nữa, tôi phá cho 100 cái bát. Tới giờ ăn trưa thì trò chúng ta đi ra ngoài xin ăn nhưng Phật vậy đó, sướng không đó. Rồi nhưng mà bây giờ hả, thì bây giờ tôi chỉ cho là mấy mốt phá tu, tôi nói trước cho quý vị nghe, chuẩn bị, tôi đang chuẩn bị y áo rồi, tôi order rồi 100 bộ y thôi. Tôi nghĩ dân ở đây thì không có nhiều đâu, 100 bộ, ai muốn tu thì ghi danh. Từ đây tới Du Lan phải cho biếu trước Du Lan 1 tháng để tôi chuẩn bị bát. Tôi y 100 bộ y, 100 bộ bát, tôi sẽ mở cái phát tu Du Lan cho các nơi về. Thì tôi tính xe tàu 7 bộ thôi, còn lại 93 bộ là cho các nơi. Tại sao tôi nói 7 bộ? Tại 7 người mà xin Du Lan Di Đà ở đây đó, thì tôi mới tính là 7 bộ. Còn nếu mà đăng ký thêm thì tôi cũng đăng ký thêm. Tại các nơi họ về tôi bắt phí khoảng 100 rồi, còn ở đây là tôi tính là 7 bộ thôi, 107. Thì như vậy đó là tôi sẽ mở phát tu xuất gia giao duyên ở đây tôi cho ngày luôn là lễ Du Lan. Tu 3 ngày thôi, thứ 6, thứ 7, chủ nhật là có mặt tu ở trên đó. Tu ở trên làng thất thực đâu đây, trời nó xa lắm cả, không biết sao thất thực. Ở Colombia thì không có vua Việt Nam, mà trong lễ dạy gì xe tàu cũng có. Thì bây giờ tôi phót lên mạng, tôi thông báo cho Phật tử các dùng Tacoma, các dùng ở đó muốn cúng thì nấu đồ ăn vô để trong làng tôi đó, để trong miếng đất 33 mẫu đó. Thầy trò tôi tới giờ trưa chúng tôi đã đi khất thực với bà bỏ vô ăn, như vậy á khỏi có lộn xộn. Đương nhiên cũng có người cúng thôi à, có không quý vị?
Có,
không có sợ thiếu đâu. À, về nói với Phượng á, như vậy vậy nó cũng có gửi lên nó cúng à, không có sao hết á. Thì tôi nói là rõ như vậy, thì tôi thấy Phật rất là thông minh, Phật không có có để cho nhà bếp. Thành ra hồi xưa ai tu cũng chứng, còn gì có cái nhà bếp mà nó sinh ra chuyện. Mà chỗ nào cũng vậy á. Quý vị nói hả, địa ngục ông Phật gì, ông Phật gì đó, ông Phật mà Bồ Tát Địa Tạng đó, ổng là Phật rồi đó chứ không phải nữa. Ổng hỏi chừng nào mà hết cái địa ngục á, tôi trả lời cho ổng chính xác. Ngày nào mà các chùa ở trên cõi Nam Diên Phù Đề mà còn nhà bếp đổ lửa đó, thì ngày đó còn địa ngục. Đúng không? Chắc chắn. Có lửa ở nhà bếp mà còn mở lên đó, là còn địa ngục. Lửa địa ngục là từ cái lửa của nhà bếp. Nhưng mà nhà bếp nào nó cũng nóng hết á, nhà bếp nào nó cũng có lửa, không có lửa thì sao nấu đồ ăn, phải không? Thì nhà bếp nào, quý vị chỉ dùng tôi nhà bếp nào có lửa thôi, có không hả? Không có nhà bếp nào không có lửa hết á, phải không? Microwave nó cũng có lửa đó, mà lửa mình không thấy thôi. chứ ông giờ ông đút cái bàn tay vô tôi bấm cũng cháy như thường hả? Thành ra từ nay đó thầy thấy rất là đau lòng mà không biết làm sao mà giải quyết. Tất cả các ba chỗ thầy ở cũng từ cái phiền não là cái loại nhà bếp mà không biết làm sao trị được hết. Bây giờ đóng cửa nhà bếp cũng cái đó đóng hồi xưa đóng rồi, bây giờ không đóng nữa, bây giờ đóng lại, nhưng mà đóng bây giờ là đem vô. Bây giờ đem vô đó, bà đó ngày mai muốn đem 10 cái nồi cà ri tôi cũng không nói nữa, cứ ăn đi. Bà đó hứng chỗ tài nấu đem 10 nồi bún bò tôi cũng không nói nữa. Dạ, tôi cũng chuẩn bị đồ tu go đem dư tôi cho tu go về, vậy thôi à. Là ai cũng cứ đem vô. Như vậy mà thiếu không có lấy mì gói nấu. Không có đó là không có nấu. Mà lúc đó là tôi chỉ cái thùng mì gói đó, là mỗi người xé gói rồi vô cái bình nước sôi bấm vô ăn. Phải không? Còn tôi ăn sao? Tôi xách cái bát, tôi đứng trên bàn á, xin mỗi đứa một cà phê đồ ăn. Không đủ rồi, 80 muỗng cà phê là tôi đủ no rồi. Khỏi có tốn tiền, khỏi có đi chợ, khỏi có gì hết rồi. Và chúng ta nhà bếp chỉ hoạt động một năm có 3 ngày Phật đản, Vu Lan và Tết. Còn bao nhiêu cho về cái sành hết? Năm cho công về cái sành 362 ngày. Sướng quá chừng quá đất rồi. Đâu có làm gì mà sướng hơn cái nhà bếp của chùa. Tôi không hiểu tại sao nữa, ở đây không có nợ nần, không có đòi hỏi cái gì, chỉ quý vị thương yêu để mà tu dần sanh thôi, mà không làm được thì tôi thấy chúng ta mắc nợ của thí chủ nhiều lắm. À, dù là quý vị có cúng đó, nhưng mà không phải cái tượng Phật ở trên trời lướt xuống hả? Quý vị cúng làm sao cúng được cái đại hồng chung, quý vị cúng làm sao mà cúng được những cái rốt bơ tiên tắc, hay là cúng được những cái hệ thống mà họ cúng cho mình để mình không có nợ nần, thì quý vị thấy rõ là mình không nên phụ người ta. Thành từ nay tốt nhất mà cái miệng còn lép nhép cứ thấy lỗi người này lỗi người khác thì nên đem cơm ở nhà ăn vô khỏi mắc nợ. Bây giờ bà dự định nó khỏi cần đem cà ri, bà cứ đem vô bà ăn rồi bà chửi ai tôi cũng nói, thì tại vì bà chửi cha người ta, bà ăn cơm bà khỏi đỏ. Có chửi cha chửi mẹ luôn, chửi thoải mái luôn. Rồi ha, tôi chửi đúng tiếng đúng rồi, tôi sợ uổng đúng canh giờ đúng một tiếng luôn. Tối tôi phát nguyện với Phật xin chữ một tiếng thôi. Khỏi nghe có băng tôi gửi cho nghe. Rồi bây giờ nè, tôi giảng tiếp cái phần còn lại nè. Bữa nay hãy giải quyết những vấn đề họ hỏi này, cái này. Đây nè, có một cái người họ gửi cho thầy cái bài thơ tặng nhà bếp chùa Tùng Viên lắng nghe nè. Cái tựa đề là bếp chùa nào cũng nóng. Biết chùa té lửa chuyện đương nhiên, nóng rác phát sanh lắm não phiền, tu bồ đề vô tránh tam muội mở hoặc ngài tránh không tranh cãi, Phật sự xứng tánh lợi vô biên, Phật tử nhiệt tâm việc thiện hành, nhẫn nhục giúp hàng phục tâm tánh, ý thức cho nên giữ quá lành, lửa biết càng đốt bốc hơi nhanh, mở hoặc mau chứng quả, dưới mắt không ai vừa lòng ta, hở là chướng mắt sinh đầy rà, sân hận đốt thiêu rừng công đức, biết rồi nhưng tính đã thiết tha, được không? Đợi tặng cho nhà bếp á, mà biết rồi nhưng tính lại đã thiết tha sám hối. À, bài thơ này hay lắm đó nha, hay không? Hay lắm, biết nào cũng nóng. Bữa nay tôi không đủ thời gian để tôi giảng cái bài mà về cái vấn đề mà tu là chuyển nghiệp phương hẹn, sau khi Tết về tôi giảng, tôi trả lời những số câu hỏi. Sơn Lê, một Phật tử tên là Sơn Lê, Lê Thái Sơn, pháp danh Thiện Tâm. Con có nghe qua những băng đĩa của thầy, con thấy tất cả câu hỏi của thầy đều trả lời được và phục lòng người. Nay con có một thắc mắc, mong thầy giúp con tháo bớt màn vô minh của con, cũng như mọi người đều có lòng chung thắc mắc như con. Hỏi thân ta có được là nhờ đất nước gió lửa, là duyên hợp, có duyên thì thành, hết duyên thì chết, con chấp nhận. Vậy tâm linh thần thức của ta do duyên gì mà thành mà không tan, con mong thầy giải giúp dùm. Thần thức chúng ta do cái gì tạo ra? Số phone chú này là 8482230056, tôi nghĩ chắc ở Việt Nam quá, phải không? Đúng không? Số phone đó số 8 đầu chắc là ở Việt Nam. Chú nói cái phần tứ đại, thân tứ đại chúng ta thì đất nước gió lửa Phật dạy ai cũng chấp nhận rồi, phải không? Có duyên thì còn, hết duyên thì mất, chết. Nhưng mà cái phần tâm linh á, linh hồn, cái thần thức của chúng ta, cái phần linh hồn do cái gì mà tạo thành hả? Do cái gì tạo thành quý vị hả? Do có nghiệp, nhưng mà phải có thần thức rồi mới tạo nghiệp. Cái nghiệp nó phải có sau cái phần tâm linh của chúng ta. À, thì chúng ta cứ từ cứ nghe thông tin, từ khi có thần thức đến nay con xin sám hối. Giờ cô nói cái thần thức do cái gì thành vậy tôi nghĩ? Ta hỏi là do cái gì mà thành? Cô nói là vô thủy vô chung, không nói được hả? Không nói được thì cô cũng phải chứng minh. Chứ bây giờ chẳng hạn như bây giờ không khí là gì? Không khí là cái chất vô mùi vị, vô màu sắc phải không? Nhưng mà quý vị biết có không khí, quý vị quả, quý vị thấy có gió. Thì bây giờ cái thần thức á, mình biết mình có cái thần thức, đúng không? Ai cũng biết á, vì người chết mới có ma, mới có vấn đề mà. Vì có thần thức chúng ta mới tu tịnh độ, chúng ta mới chọn cảnh lành mà về, đúng không? Như vậy thần thức do cái gì tạo thành? À, do tư tưởng từ đâu mà ra? Hả? Cô này nói tư tưởng từ niềm tin từ đâu mà ra? Hả? Nghiệp quả là do cái gì mà tạo ra? Bản thân là nó, là nó có thần thức trước mà có bản thân sau. À, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cái bầu hư không khí thì chúng ta dễ thấy tại vì nó có không khí, mà khi lên khỏi 100 mai đó là nó không còn không khí, tức là ở thời tháng là không có không khí, phải không? Thành ra các nhà phi công mà khi lên ở cao độ 14.000 feet là bắt đầu thở oxygen, phải không pilot? Thì lên cao độ mà 100 mai là coi như là không còn oxygen nào hết. Thì như vậy chân không, cái chân không này nó do cái gì tạo ra? Bây giờ hỏi quả địa cầu thì do gì tạo ra? Thì quả địa cầu do đất nước gió lửa tạo ra, đúng không? Mà cái gì mà do đất nước gió lửa tạo ra thì cái đó sẽ nói được, chỉ được, và nó sẽ bị sanh lão bệnh tử hoặc là thành trú hoại không, đúng không? Sanh trụ dị diệt. Như vậy cái bầu chân không do cái gì tạo ra? Bầu chân không không có do cái gì tạo ra, nhưng mà nó có, thấy rõ không? Bây giờ tôi thí dụ, khi cái bàn này nó ngồi đây, nó chiếm một khoảng chân không không? Có không? Nó chiếm một khoảng chân không, dẹp cái bàn ra là nó lòi cái khoảng chân không liền. Cái thân của chúng ta nó có cái phần tâm linh, nó nằm ở trong người chúng ta, và khi chúng ta dẹp cái ngã rồi là nó lòi ra cái phần phần tánh, cái phần thần thức. Thì như vậy á, trước khi quý vị đào giếng á, ở giếng á, giếng ở Việt Nam mà bỏ cái bi xuống để mà bốc nước lên á, quý vị đào tới đâu là nó cái lòi chân không nó theo tới đó, có không quý vị? Có phải không? Chúng ta đào tới đâu là chân không, hãy đào 1 mét là chân không xuống 1 mét, mà đào 2 mét chân không, ngay cả cái nhà này nó chiếm một khoảng chân không, mà đặt cho mình đổ cái banh là chân không nó chiếm tám vào hết bằng thể tích của cái nhà này. Như vậy thầy nói rõ, cái gì mà có chỉ được cái đó là bị hư hoại, mà cái phần tâm linh, nếu mà cái tâm mà chỉ được á, cái thần thức mà chỉ được á, thì chúng ta cái thần thức nó cũng là sanh diệt. Phải nhớ rõ, thần thức không có hư tướng, mà bởi vậy nó có cái tướng không, nhưng mà nó là không, này là không mà có tất cả. Nhớ nha, cái bầu chân không này nó không có mùi sắc, không mùi vị, nhưng mà mặt trời tinh tú, tất cả dải galaxy ngân hà, cả cái thiết Big Bang của nhà khoa học bây giờ cũng đều là từ cái chân không mà có nha quý vị. Thiết nhà Phật, ai mà đọc cuốn Big Bang của Hoa Kỳ rồi, cái thứ mà nói về cái thành lập vũ trụ đó, đầu tiên thế giới này là không. Ai mà đọc cuốn Big Bang mà của Hoa Kỳ, nhà khoa học gia Hoa Kỳ nó viết đầu tiên thế giới này chỉ là một khoảng không bao la, vũ trụ bao la, và sau đó trong một sát na nó tạo ra một sức nổ, tự nhiên có sức nổ khổng lồ hàng tỷ là lần vô tử vậy, nó nổ ra và nó tạo ra một sức động, và nó tạo ra cái năng lượng, và từ đó nó thành lập cái quả địa cầu. Và các nhà khoa học bây giờ theo cái thuyết Big Bang, tụi con mà học trình độ đại học biết á, cuốn sách đã ra rồi đó, thì từ không mà trở về có, tức là từ không trở nên sắc, và sau thời gian các vị hành tinh này cũng đi vào hoại diệt, là từ có trở về không. Thành ra con hỏi thầy, thần thức do cái gì tạo thành? Thần thức nếu mà do cái gì tạo thành thì nó là do duyên hợp rồi. Cái computer do cái gì tạo thành? Do những cái vật liệu software phần mềm và phần hardware phần cứng và những dây điện nó tạo thành, phải không? Cái ly này do cái gì tạo thành? Do đất sét bằng tay người thợ gốm, và chúng ta đun đến một nhiệt độ nào nó trở thành cái ly, đúng không? Cái ly này không phải là vĩnh viễn, để dài mà theo thời gian sau nó sẽ bể theo thời gian. 100 năm không bể, 500 năm cũng bể. Và như vậy cái gì mà có chất tạo thành, chất đó là không phải là cái chất mà vô sanh vô diệt. Chính cái thần thức chúng ta nó giống như bầu hư không. Thầy thí dụ, cái bầu hư không này ở đâu nó cũng là biên giới hết. Cái bầu hư không này nó bao trùm hết. À, cái hoa này, bầu hư không này mặt nào nó cũng có hết. Mà trong khi đó ánh sáng chỉ chiếu được mặt trước, không chiếu được mặt sau, phải không? à, chúng ta chụp hình, nhưng mà nếu mà chúng ta trở về với, bởi vì Hòa Thượng Tiên Hóa ngài nói cái gì, từ chân không trở về chân không, từ hư không trở về hư không, có phải không quý vị? Thì như vậy chúng ta từ không, từ không có gì hết, nhưng mà từ cái không đó đó, rồi chúng ta cái gì, cái thần thức chúng ta có từ vô thủy rồi, không có đầu mà cũng không có đuôi. Lấy một cái vòng tròn, hỏi cái điểm nào điểm khởi đầu, không nói được. À, nhưng mà nó không thể nào nói bằng cái cấu tạo, chứ còn nói nó tạo bằng cái gì? Là cái thần thức thuộc về loại là có tướng là có sanh diệt. Mà thần thức nó không có tướng, cái hư không không có tướng nha quý vị, cái bầu hư không nè, cái chân không nè, cái sp không có tướng, nhưng mà nó chứa tất cả vũ trụ gì sao đều nằm trong đó hết. Nhưng mà nên nhớ rõ, trái đất lớn nhưng mà không lớn hơn mặt trời, mặt trời lớn không lớn hơn một cái thái dương hệ, thái dương hệ lớn không lớn hơn một cái galaxy, cái galaxy lớn không bằng hàng tỷ galaxy, phải không? Thì nhưng mà những cái đó đều nằm trong cái gì quý vị? Nằm trong cái bầu hư không, phải không? Nhưng mà bầu hư không nằm trong cái gì? Nằm trong cái tánh biết của chúng ta. Như vậy cái đó là đi cái tối cực của chúng ta. Là hỏi bây giờ hai cái đường song song gặp nhau chỗ nào? Ta nói gặp nhau vô cực. Thì thần thức chúng ta tạo bằng gì? Tạo bằng những cái mà không có thể bằng, bằng nhỏ nhất cũng không phải là nguyên tử nữa, mà chúng ta tạo từ cái hư không, không có gì nhưng mà nó là có tất cả. Từ cái thần thức này chúng ta sẽ có những cái thân nhỏ xíu như là con vi trùng, và lớn nhất như những cái loài mà loài trời, hay là những cái loài mà lớn hàng trăm hàng triệu do từng. Thì như vậy nếu mà con còn đặt câu hỏi thần thức do cái gì, thì cái đó là cái nhìn của một cái người đặt trên cái vật chất. À, thần thức mà tạo bằng cái gì thì nó sẽ hủy diệt thôi. Cái gì có vay mượn là cái đó tự hủy hoại. Thần thức giống như bầu hư không, à, nó bao trùm hết. Nó, quý vị hỏi dùm thầy, bây giờ nguyên cái sàn nhà này nó là mặt đất, nó có cái lỗ không? Không có lỗ. Thầy vừa đặt cái cuốc cuốc xuống thái, lấy đất lên là cái hư không nó có hiện ra liền. Thành ra hư không chỗ nào mà thân cái gì mà do tứ đại có vật chất mà tiêu diệt thì chỗ đó lòi ra hư không. Ngày nào thân tứ đại chúng ta tiêu diệt thì ngày đó chúng ta sẽ thấy được cái phần thần thức. Tôi hiểu thầy nói không? Y chang như giờ con đào cái giếng, cuốc một cuốc là tự động có một cuốc hư không đất, một xuống một ki đất, từ ở dưới cái lòng đất lên là nó lòi ra một một ki, một cái chúng con dùng một cái thùng, một cái ly này múc một lon trên lòng đất, từ ở dưới cái đất lên thì nó lòi ra gì? Nó lòi ra một ly hư không, mà múc 10 ly thì mòi là ly hư không. Thành ra cái hư không nó bao trùm tất cả, mà nói nó từ đâu đến? Không đến, mà nói nó do cái gì tạo thành không được. Nhưng mà cái bầu hư không này nó bao trùm hết tất cả mọi thứ, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái thần thức của chúng ta. Như vậy cái thần thức là cái cao nhất, mà khi mà nếu mà giảm theo cái tinh thần mà bên đạo Công giáo đó, họ kêu cái thần thức chúng ta là thượng đế đó quý vị, đừng có hiểu lầm. Bên Công giáo mà họ nói về cái phần tâm linh họ kêu là thượng đế đó, chứ đừng có tưởng mà thượng đế đúng cái nghĩa mà của kinh thánh đó. À, sau khi thầy nói chuyện với một cái ông linh mục người Mỹ, ông nói sau khi tâm nghiên cứu Phật giáo rồi, tôi nói là cái phần cao nhất là cái tối thượng, không có cái gì hơn cái thần thức của mình. Ông Phật cũng từ thần thức mà ra, phải không quý vị? Hả? Thì ra nếu mà tại vì sau này họ dịch sai, chứ nếu mà đúng nghĩa ra cái thượng đế, cái mà cao nhất chỉ là cái tâm linh của chúng ta, cái Phật tánh của chúng ta thôi. Tất cả 10 ông 10 phương chư Phật cũng từ cái Phật tánh này mà ra. Mà tất cả 10 đảng thiên ma ba tầng ở 10 phương thế giới cũng từ cái tâm ma này mà ra. Ông gì nhìn coi. Hả? Ông Phật ông có cao cách mấy, nhưng mà ông cũng là một, ông cũng có một cái phần tâm linh tới cái mức độ đó thôi. Mà chúng ta mà đi tới cái mức cao đó, chúng ta cũng là bằng chư Phật đã thành thôi. Thành ra chư Phật ba đời cũng từ cái tâm Phật mà ra, từ cái phần thần thức bất sanh bất diệt này mà ra đó. Thành ra không thể nào nói cái câu là thần thức do cái gì làm. Nếu mà nói do cái gì làm là cái thần thức này nó không phải là bất sanh bất diệt. Hư không thì cái gì làm ra? Hư không lúc nào cũng có sẵn hết. Quả địa cầu thì có nổ chỗ này tạo chỗ kia, phải không? Bây giờ mặt trời nó đang nổi bão lửa, nó nổ một cái âm, nó văng ra một mảnh nào đó thì nó đi vào quỹ đạo mặt trời, nó nguội lờ thì nó trở thành cái gì? Nó trở thành quả đất. Chúng ta tưởng quả đất chúng ta nguội hả? Quý vị nhìn coi đào sâu xuống chừng 100 cây số toàn là lửa không à? Quý vị nhìn thấy núi lửa Hà Vai không? Chúng ta đang sống ở trên một cái vùng lửa kinh khủng lắm. Một ngày nào đó cái quả địa cầu này nó nứt đi, nó động đất, mà nó động đất ngay cái vùng của núi lửa, nó phun ngay cái vùng Ả Rập Saudi, nó phun ngay cái Alaska, và nó phun ngay cái mỏ dầu của Texas, thì trái đất này nổ hơn nguyên tử nữa. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Không thể nào cứu chữa được. Nhưng mà một câu hỏi nữa cũng một người Phật tử gần đây, người ta lên mạng người ta đã là nói về vấn đề Hòa Thượng Tịnh Không cảnh cáo về cái tháng 12 của năm 2012 giờ đến ngày mấy đó sẽ là tận thế, ráng tu, phải không? Thì có một số là khuyên vào đó nên ráng niệm Phật đi, để mà ráng tu đi, để mà giữ giữ sống còn qua ngày tận thế. Còn một số thì nói là đạo Phật này đó không có thể nói là tận thế được, vì đạo Phật không có hù dọ. Thì bây giờ ai đúng sai thầy nói rõ. Dưới cái tinh thần của Hòa Thượng Tịnh Không đó, ngài khuyên người ta thấy được những cái tai họa để mà niệm Phật, chứ không phải là ngài hù dọ, mà do những người mà đọc cái danh từ đó rồi diễn đạt ra sai, rồi có ác ác ý với Hòa Thượng Tịnh Không, là nói Hòa Thượng Tịnh Không là đạo Phật tại sao đi hù dọ, giống như hồi xưa đạo Công giáo mới có danh từ tận thế, ráng tu đi để đời tận thế. Trong đạo Phật không có tận thế mà chỉ có thành trú và diệt. Mà ngay giờ tôi nói theo cái tinh thần vũ trụ quan Phật giáo, cõi ta bà này không hoại diệt đâu, vì Đức Phật Di Lặc chưa ra đời. À, nhớ kỹ cái điểm đó. Đức Phật Thích Ca ngài nói quyền ký rằng sau khi bây giờ 100 năm giảm 1 năm thời Đức Phật Thích Ca ra đời, ngài A Nan sống 120 tuổi, ngài Ca Diếp 180 tuổi và rất nhiều ngài nữa là trên 120 tuổi, mà Đức Phật ngài lấy 80 tuổi vì ngài thương chúng sanh, ngài nhập diệt bằng cái tuổi của đời mật pháp mình, phải không? Như vậy ngài A Nan sống 120 tuổi mà rất nhiều những người 100 tuổi đi kịp Phật Thích Gia có không? Thì bây giờ sau 25 thế kỷ, tuổi thọ trung bình của người chúng ta còn bao nhiêu? 75 tuổi. Chúng ta lấy cái tuổi thọ trung bình không có nghĩa là 75 rồi chết. Lấy cái người mà tỷ lệ Hoa Kỳ nó làm giấy khai tử á, số người chết cao nhất và cái người mà chết yểu nhất họ trừ ra, có phải là lấy con số áp lực không? Đúng không? Thì bây giờ tôi lấy cái số tuổi thọ trên bàn thờ, tôi lấy cái người già nhất là 100 tuổi và người trẻ nhất là 25 tuổi, thì tôi có con số là tuổi thọ trung bình của cái làng A Di Đà, đúng không quý vị? Thì như vậy bây giờ tuổi thọ mình có 75 mà bây giờ cứ mỗi 100 năm quý vị giảm đi một tuổi, mà Đức Phật nói rõ cái điểm này, ngày nào con gái 10 tuổi biết chuyện vợ chồng là bắt đầu đi vào kiếp hoại đó. Nhưng mà bây giờ con gái Hoa Kỳ 13 tuổi là sinh con có không quý vị? Có những khê 11 tuổi nó có con rồi, có không? 10 tuổi có con thì lời Phật nói đã đúng rồi. Mà khi nó như vậy rồi đó, là khi nó sinh con sớm thì nó loài người chết sớm không quý vị? Chết sớm. Khi những đứa nhỏ mà được cấu tạo từ cái bào thai mà bà mẹ 10 tuổi đó thì nó không sống quá 20 tuổi, không sống quá 30 tuổi. Và như vậy từ bây giờ cứ 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi cho tới khi loài người còn có 10 tuổi là chết đó nha. Và lúc ra 4 tuổi con đứa đẻ ra có 7 ngày là chạy rồi, tại người nó nhỏ, người nó càng nhỏ thì nó càng dễ chạy, dễ lớn. Loài người lúc đó cao chưa tới 1 mét và bắt đầu kiếp hoại xảy ra. Kiếp hoại xảy ra là cái gì? Phật nói trong đó, trong kinh vũ trụ quan mà tôi giảng chưa hết, cái phần sau mai mốt tôi giảng tới phần 4, quý vị ta thấy lúc đó đó quả đất của chúng ta mỗi một ngày, quý vị nhìn trên trời quý vị thấy sao xẹt không? Ban đêm á, nhất là những ở Việt Nam trời không có mây á, cái đó không phải là sao xẹt, mà đó là những cái vẩn thạch, những cái đá trời, những cái vũ trụ, những cái trái đất khác nó bị nổ ra và nó đi theo như là cái bụi, những hạt lớn, những cái viên gạch nào mà những cái viên đá nào mà nó lớn đường kính từ nghĩa là 50 mét tới 10 mét thì nó chạm vào cái bầu khí quyển, giống như là khi phi thiền không gian nó bay về, nó chạm với một sức nóng. Chúng ta đang ở trong cái bầu khí quyển mà được bảo vệ bởi một cái sức ma sát rất là mạnh, nếu không có bầu khí quyển nào là người sẽ bị tiêu diệt ngay. Cái bầu khí quyển này là cái bầu mà nó bảo vệ khi một cái chất nào phi thiền mà bay vào đó, phải bay với một cái vật liệu rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta re-entry ở lại trong cái space từ cái phi tiền không thôi mà bay về, nó sẽ chịu độ nóng 3000 độ F đó quý vị. Thành ra những cái chất mà insulation của phi tiền là nó phải chịu nóng, nếu không á, mà nó chịu nóng trong 15 phút đó là nếu không nó nổ ra nha. Thành ra có những phi tiền khi trở về nó nổ là vì những cái vật mà insulation đó nó bị hư. Phật nói rõ lắm. Mặt trăng tại sao mà quý vị thấy nó lòi lõm? Vì mỗi một ngày nó mặt trăng nó nhận những tảng đá đập vô, mà đập vô không có bầu khí quyển do đó nó chọi thẳng vô, nó tạo nên những cái lỗ trên mặt trăng. À, như vậy quả đất của chúng ta mỗi ngày đều nhận 10.000 tấn đá, và khi mà nó nhận nhiều thì sao quý vị? Nó sẽ làm cho quả đất nặng dần. Quả đất chúng ta càng ngày càng lớn. Bây giờ thầy thí dụ quý vị ra vào sau hè, quý vị dùng một cái vật gì đó thì sao á, một năm sau quý vị thấy nó đóng lên lớp bụi không? Nó đóng không? Như vậy ở Kim Tự Tháp có những cái chỗ mà người ta kêu là khảo cổ, tại sao mà những cái vật mà nó chìm, đầu tiên là một cái thành nó nằm ở đó mà sau 5.000 năm nó phải đào xuống, tại vì những cái vật bụi không gian nó lập lên. Quý vị thấy có khi nào mà người ta đào xuống dưới là ta tìm những thành phố cổ có không? vì lý do là cái lớp bụi nó càng ngày nó đắp lên mình không có thấy, bây giờ thầy nói không, do đó chẳng bao lâu cái dòng sông Mekong ở bên ở Campuchia vài trăm năm nữa nó sẽ cạn sạch, bây giờ thầy nói không, và nó thay đổi hình dáng của địa cầu này, nó thay đổi không ngừng. Mà Đức Phật nói khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời là thời gian nào, từ lúc mà loài người xuống còn 10 tuổi rồi 100 năm nó tăng lên 1 tuổi mà tăng được 80.000 tuổi, có phải Đức Từ Thiện ra đời không? Lúc đó cái quả đất của mình đó, nó lớn lên được mấy ngàn du thiện na, lúc đó là đất đó, ở các nơi mà nó bồi vào quả địa cầu thì có phải là đất nó rộng thêm không? Có phải đọc kinh Di Lặc có không? Thì như vậy cái kết quả nó sinh ở đâu chưa? Sau khi Đức Phật Di Lặc ra đời rồi, rồi ngày độ hỏi luôn qua thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, cho tới khi loài người trở lại từ 80.000 tuổi mà xuống 100 năm giảm tuổi, còn lại 10 tuổi bắt đầu kiếp hoại nó thiệt đó, thì lúc đó có những hành tinh mà nó đi gần vào trong cái trao quả địa mặt trời, và nó cái gì trở thành mặt trời? Phật nói lúc đó là cái châu mà gần nhất của trao quả mặt trời là cái châu gì? Cái mà gần nhất mặt trời bây giờ lúc đó là nó nóng, mặt trời nó sẽ có những cơn bão của mặt trời. Lúc đó nó dài trăm tỷ năm sau thì cái bão mặt trời nó mạnh và nó đốt cháy. Bây giờ trái đất xa mặt trời là đứng hàng thứ ba, phải không? Gần hơn mặt trời có những trái nóng hơn, phải không? Đúng không quý vị? Thì những cái trái đó bây giờ nó ở nhiệt độ là khoảng 300 độ tới 500 độ. Trái đất chúng ta là nhiệt độ chúng ta là lấy cái độ F là chúng ta bây giờ. Mùa đông chúng ta khoảng chừng 0, mùa hè chúng ta 70-80. Ở vùng nhiệt đới thì chúng ta như Việt Nam nóng chừng khoảng 30 mấy độ C, có không? 40 độ C. Và mùa đông nó ở những vùng xương phía xích đạo. Nhưng mà những cái trái mà nó gần mặt trời đó thì tự nhiên nó phát cháy lên, và trong kinh Phật nó cháy lên nó trở thành cái mặt trời thứ hai. Khi mà nó cháy lên nó trở thành cái mặt trời thứ hai rồi đó thì cái nhiệt độ ở đây sông ngồi bốc hết. Quý vị có một mặt trời mà quý vị chịu còn không nổi thì mặt trời thứ hai quý vị còn sống không? Sông ngồi cạn hết, lúc đó loài người sẽ chết rất nhiều. Chỉ còn có một số người Phật nói có phước mới sống được, họ sẽ dùng thành thông họ đi các hành tinh khác. Ai sống được? Khi mà xảy ra như vậy đó, bây giờ nè, Hoa Kỳ nè, Liên Xô nè, Nhật Bản nè, những nước giàu nó có qua học ra. Có phải những nước đó bây giờ đang tìm những cái vùng mà hành tinh có cái điều kiện sống như quả địa cầu có không? Cách đây một tuần lễ, hai tuần lễ tới bốn tuần lễ họ tìm ra một hành tinh có kích thước giống trái đất, có chưa? Bây giờ thấy trên mạng có nói chưa? Cái nhiệt độ cũng giống như quả địa cầu, kích thước cũng giống địa cầu mà ngày đêm cũng gần như vậy. Thì như vậy tới thời gian mà Phật Di Lặc ra đời là người văn minh kinh khủng lắm. Và đó là những người có thần thông là gì? Họ có cái thần thông, tức là cái tinh thần thông minh trí huệ để họ tạo ra những phi thiền, những nhà tỷ phú. Lúc đó họ sẽ đi phi thiền con thôi. Trong vài trăm năm nữa quý vị sẽ thấy từ đây lên mặt trăng chỉ là cái chuyện đi chơi của những nhà giàu có, quý vị. Và từ đây lên quả tinh cũng là chuyện đi chơi của những nhà giàu thôi. Thì cái số đó nó sẽ bay lên đó và nó làm trở thành thí tổ của cái trái đất đó. Trong kinh Phật có nói rõ lắm. Khi nào nó hiện ra mặt trời thứ hai thì loài người không còn ở đây nữa, loài vật không còn, mà các loài loài mà sống bằng như là loài trời đồ họ còn. Tới khi mặt trời thứ ba xuất hiện, rồi thứ tư xuất hiện, rồi thứ năm, và khi mặt trời thứ bảy xuất hiện thì tất cả đây chỉ trở thành là lửa hết, và nguyên cái thái dương hệ chúng ta trở thành là biển lửa hết, tất cả những cái hành tinh trở thành là mặt trời hết đó. Thì mai mốt thầy có chương trình thầy sẽ giảng về vũ trụ quan thứ bốn, hay lắm. Đừng có nghe những cái kiếp hoại, Phật Di Lặc chưa ra đời làm gì mà có kiếp hoại, phải không? Chúng ta đó đừng có sợ từ đây tới tháng 12, hai mấy tháng 12 mà chúng ta chết. Có thể chúng ta chưa sống tới giờ đó nữa, trong ngày nè. Từ đây tới ngày đó có những người sẽ leo lên bàn thờ, có không? Tại sao phải sợ chuyện đó? Chúng ta tu là chúng ta làm sao an nhiên tự tại lúc ra đi thôi. Đừng có nghĩ tới chuyện sống lâu. Tu niệm Phật để mà cầu sống lâu là sai rồi. Niệm Phật để cầu giảm sanh, để hết tham sân si, để đúng như lời Ấn Quang dạy là chúng ta được thanh tịnh bình đẳng giác, chúng ta giảm sanh. Chứ không phải tu để mà cầu tham sống sẽ chết thì không phải là người đệ tử Phật. Hả? Cái chuyện nó vô thường hàng ngày rồi. Trong cái nhóm này từ đây tới ngày 23 tháng 12 sẽ có đứa lên bàn thờ đó. Không biết đứa nào lên. Có không? Có thể bà dự định mới lên trước đó. Tôi cũng đang lo cho bà này. Bây giờ là tôi là bà vô làm Di Đà. Tôi là cái người trách nhiệm tinh thần. Phải lo thiêu lo đốt bà. Mà thôi tôi mặc áo Đà Lạt đi. Bà cứ tôi khiên nổi bà không nữa. Cái lo của thầy đó. Ốm cỡ 200 bao. Gì? Bà dự định mai mốt mà bà chết mà thầy mặc áo đầu lên đi, bà thầy cũng khổ, gãy tay gãy chân. Bà tránh nạn nhưng mà tránh chưa nhiều, tránh cũng bà biết lên đây bị chửi.
Con biết mà con mới đi taxi mà.
Đi sang
đi taxi mà con nghe
thôi. Đâu có. Thầy chửi mà quý vị không giận thầy được. Giận không? Chửi mà không giận.
Chửi bà là không giận.
chửi mà thương, chửi không phải là chửi mà tại vì khi phân tách ra quý vị thấy rõ chúng ta đừng nên phụ những đàn đa tính khí, đúng không? Phụ công lắm, chúng ta uổng lắm mà chúng ta đốt phước, chúng ta nghĩ người ta, ta cúng dường cho mình, mà trong khi đó 80% thì được mà 20% vẫn còn không có luật hòa, thì như vậy đó mình phụ lòng lắm. Cái gì thấy không, mấy ngày nay thầy út dột cho mấy đứa mình út lắm, út dột đó là tụi nó thần tượng, thần tượng rồi nó mới mua vé rồi nó bỏ chồng bỏ con, bây giờ nó ngồi nó nhớ chồng, nó rủa thầm á, nó rủa tờ biết vậy tôi ở nhà tôi lo cho chồng, chồng tôi sướng hơn hả? Nó thật gì? Sao hết cái chuyện tụi con kính thầy không khe, thầy không khe chuyện đó à, cái chuyện kính thầy, thầy cũng không giảng sanh được, mà tụi con ghét thầy, thầy không giảng sanh được, mà do cái nghiệp của thầy thôi, phải không? Thầy không có khe chuyện đó, nhưng mà mình mắc cỡ chứ. Bây giờ quý vị sẽ có một cái người nào mà ở Úc Châu nha, nói chuyện gia đình với Diệu Trung nha, nó nghe Diệu Trung giỏi quá, nó qua nó thăm dạy con giỏi quá, nghe dạy con giỏi lắm, Diệu Trung đứa nào cũng thành bác sĩ kỹ sư hết á. Diệu Trung là thường làm bà Hạnh Thường lên online để dạy gỡ rối tư lòng, thấy không? Thành ra có một số Phật tử từ Úc nó bỏ vé mấy ngàn đồng qua nó mua, nó vừa vô đây này thấy Diệu Trung đứa gái đánh trai, trai đánh gái, cháu hoài đến cháu nội, rồi dành ăn dành nó đủ thứ chuyện hết. Thành ra Diệu Trung mắc cỡ không? Mắc cỡ mà không biết cái lỗ nào chung ra hết. Thành ra mỗi sáng thầy tính tụng cái lăng nghiêm mà qua thấy tụi nó thì mắc cỡ quá, tụng nổi. Thành ra khổ ơi là khổ. Thành ra là tụi nó qua đây rồi thầy thấy tội nghiệp tụi nó, nhưng mà tụi con ráng giấu đừng có nói ai nha, thầy nói trên mạng rồi đừng có nói ai. Không, thật ra đó nó khổ và chúng ta dễ quên lắm. Thật ra bữa nay là ngày tất niên, cái thành công chúng ta cũng có, cái hệ thống chúng ta rất là tốt, nhiều người ngưỡng mộ lắm. Nếu mà không tốt á, cái người đánh phá thầy á thì có 3 người, mà cái người ủng hộ thầy tới 7 người. Chúng ta đừng có bao giờ đòi hỏi là người ta thương mình 100%. Vì ở trên đời này á, làm việc nghiệp nó không có đồng nhau, vợ chồng nằm ngủ với nhau, đầu óc tay gối mà cũng không trùng một hướng nha. Kể như là Diệu Maria nó ở với chồng nó mấy đứa con mà nó còn chưa hiểu được chồng nó nữa nha. Đúng không? À, thì làm sao mà bắt người ta nghĩ là hiểu được mình. Nhưng mà quý vị nên hiểu rằng chúng ta có phước báo nhiều lắm. Chùa chiền các nơi giờ này, bà này lãnh cho tôi 20 tờ giấy số, bà kia lãnh cho tôi mấy 10 đồng bánh tét, bán không được mà ráng mà ôm đó. Như vậy khổ ơi là khổ, người ta rất là khó xử. Thời buổi này cô đi bán nhà cô chịu được không? Cô không bán được cô cũng phải ôm cái vé đó, đúng không? Thành ra như vậy thầy không bắt quý vị làm gì, thầy chỉ bắt quý vị vô tu và thương yêu nhau để giảng sanh thôi. Thì như vậy chúng ta đừng phụ công của đàn đa tính thí. Giờ chùa nào cũng nợ nần hết, mà phải thương quý thầy đó. Nếu thầy mà không có phước, thầy cũng phải làm như vậy thôi. Nói rõ ra thầy cũng phải dùng mọi cách thôi để mà thầy giữ gìn ngôi chùa, đúng không? Thành ra không phải quý thầy đó là tà đạo, mà quý thầy đó thiếu phước hơn thầy Thông Lai. Thầy nói thẳng cái câu đó thôi. Quý thầy bây giờ đi bán cơm rước ca sĩ, quý thầy than với thầy hoài, có nhiều ông gọi tâm sự nói tôi rất ái mộ ông, nhưng mà tôi phải chống ông, hỏi sao vậy? Vì ông không có nợ, tôi có nợ. Ông có biết rằng chúng tôi rước những ca sĩ mà phải ca sĩ nổi tiếng, ví dụ như mình biết cái chùa kia rước ca sĩ gì đó, mình phải rước ca sĩ ngon hơn. Mà như vậy ca sĩ nổi tiếng bây giờ phải 4,000 chứ không có rẻ nữa, ca sĩ 2,000 thôi chứ không thèm nghe nữa, đúng không? 4,000 không, họ nói rõ nha, ca sĩ mà thứ thiệt á là mới dựng được. Cái trong đó chúng tôi á là rước ca sĩ 4,000, ở máy bay phải mua cho nó là máy bay rồi ngon nó mới đi, rồi bóc bút khách sạn đó là 5 sao rồi đó, tiền đâu tiền lại đến tí, chúng tôi hồi hộp lắm. Rồi trong khi chúng tôi phải kiếm những ca sĩ hàng 2,000 và khoảng 10 ca sĩ cây nhà lá dừa, đúng không? Thì chúng tôi bán như vậy thầy đâu có biết, nó chữ nó mắng. Rồi nhất là bây giờ đó tôi phải làm lơ cho cái ban thư ký, ban thư ký gì, ban điều hành của cái chùa, họ cái căn cứ theo cái sổ cầu an cầu siêu đó họ gửi ra. Thì bây giờ cái ban thư ký nè họ họp, họ nói làm sao năm nay đó là chùa đang cần, nghĩa là 30,000 để giải quyết liền trong cái tháng này, họ phải gửi theo, họ gửi đại lý số luôn, họ gửi về luôn. Thì họ gửi như vậy đó thầy biết không, có những người đó họ gửi tiền họ chửi tụi tôi nặng nhục lắm, họ chửi nhục lắm. Có những người đó họ mở vợ lỡ thùng nước xương, họ bỏ cái giấy số đó vô trong bị thư, họ dứt nó thư chữ rồi mình khui thùng nước xương ra thấy nó nặng mừng quá, toàn là thư chữ không. Thành ra quý thầy nói thầy mở một cái khóa tu ở bên đó, nghe thầy tuyên bố trên mạng thầy được 105 ngàn, thầy bỏ 20 ngàn, thầy còn 85 ngàn, mà thầy thoải mái, ai cũng không có phiền, hà đệ tử thầy cũng không có phiền. Còn chúng tôi bây giờ tôi rất thích cái đường lối của thầy, nhưng mà của thầy là nó đã đi vào cái đó lâu rồi. Chúng tôi bây giờ mà đóng Thượng Phúc Xương không có là chúng tôi chết, không bán vé số chúng tôi chết. Vì bill chúng tôi mỗi tháng người chùa nào cũng 15-20 ngàn, bây giờ bill thầy tháng thì có mấy ngàn, thầy chỉ trả tiền ăn tiền uống. Còn chúng tôi bây giờ là nợ nần chồng chất rồi, chúng tôi á đủ thứ chuyện hết. Thành ra tôi rất mến thầy, nhưng mà từ nay tôi yêu cầu thầy đừng chửi chúng tôi nữa. Tôi nói tôi không có chửi đâu, bữa nay tôi không có chửi nữa, bữa nay tôi nói chỉ lời thông cảm đó. Tại mấy ông thông cảm với thầy đó, thầy thông cổn lại phải không? Bữa nay tôi rồi thì tôi nói là tôi hiểu mấy ông, nhưng thật ra đó ông nói là lỡ dùng tay rồi, lỡ dùng tay rồi không có xuống được, leo lưng cọp rồi, bây giờ tôi bỏ cho cái chùa đó, nó mà nó đi về nhà băng lấy đó, là chúng tôi mang tiếng với tổ tông mà chúng tôi mất mặt lắm, không sống được. Thành ra chúng tôi bây giờ là chúng tôi khổ lắm, khổ lắm. Chúng tôi thấy cái hệ thống của thầy nó rơi xuống, chúng tôi muốn chuyển qua nhưng mà không được. Bây giờ chuyển không được làm sao? Thành ra nhiều Phật tử nó né trên chánh điện á, chúng tôi đặt hai thùng Phật xương nó lại nó không xuống. Thì bây giờ cái ban đại diện bây giờ nó né với đặt xuống bằng tổ thêm thùng nữa, đặt bằng tổ nó né đi bằng tổ, đặt ngay bằng dông, đặt bằng dông xuống nhà bếp chơi luôn. Ông nói là chúng tôi chơi chỗ nào cũng thùng Phật xương mà cũng không thu được nữa. Họ nói là không phải muốn, mà bây giờ thu ra mỗi năm đặt ngay tên cho một cái thùng trên này á, thì Phật tử nó lại nói ok, hôm nay mình không có lên ngay cái bàn chính, mình xuống bàn tổ, lấy cái bàn tổ thấy bây giờ bàn tổ không được, chạy vào bàn dông. Bàn dông là phải không chạy đâu, bàn dông ba má mày thờ đây nha, mày lại mày phải nhớ nha, phải không? Rồi chạy xuống nhà bếp rồi đó. Bây giờ ông nói có nhiều khi đau lòng lắm, tôi ngồi trong phòng trụ trì mà tôi giao cho tụi nó bán mà nó bán không được, mà nó phải bán cái số đó rồi, cái người ta mới vừa ngồi vô ăn lạ lại nó chìa cái giấy số ra, người ta nuốt vô xong cái tô mì quảng là có chuyện đó không. Mà tôi trong này tôi ngồi ra mà tôi không dám nói, mình nói sao được, mình giao cho nó phải bán cho như vậy mỗi đứa 100 cái giá số mà nó không chĩa như vậy, chờ bà kia ăn xong bà về làm sao. Thành ra chiều về là tôi bị mấy cô điện thoại chữ, mấy cái email chữ, thì mấy ông thầy cũng tâm sự với thầy hết. Ông nói là khổ lắm thầy ơi, bây giờ chúng tôi leo lên lưng cọp rồi, mà chúng tôi chùa nào nợ nó để là nợ, nó cứ nợ nó nợ nó nợ. Mà có những chùa bây giờ đó, hồi xưa đó là gì, nợ nhà băng, rồi tới lúc mà đi am đó tiền lời nó lên riết đó, nó lên đó, đi thả nổi đó, rồi bây giờ phải mượn tiền Phật tử. Mà mượn tiền Phật tử thời xưa nó đang giàu thì không nói gì, bây giờ nó nghèo nó đòi, mà Phật tử nó đòi rồi vô nó đứng nó chửi nhà băng thì nó đưa Phật lô hay nó gửi bét rồi đít thôi, không sao không chửi. Mà mấy bà Phật tử mà cho mượn 5-3 ngàn trời mấy lời mới chửi, chịu trốn luôn, tôi trốn luôn, mấy ông thầy nói trốn luôn thì làm sao mà hỏi sao quý thầy không đánh ra giảng pháp. Tôi nói giảng gì nổi, nó ngồi với nó chuẩn bị nó đòi nợ không, mấy đệ tử á, mấy đứa mà cho mượn á. Thành ra khi mà mấy ông tâm sự với thầy, tôi nói bây giờ tôi cũng không sao được. Ông nói là ông nhìn cái system của thầy, ông rất muốn đi như vậy nhưng mà phải đi từ đầu, thầy là đi từ đầu, thầy có bao nhiêu thầy làm bao nhiêu, phải không? Chứ thầy mà hồi xưa lúc mà họ cúng được 200-mấy chục ngàn mà thầy không trả lại nó, thầy cũng chết thôi. Khi mà làm cái bơm mít bill ra đó là 750, nó nói 750 chứ khi mà hoàn thành để là 1 triệu, đúng không? Thì mình lúc đó mình có 250 ngàn, mình dài 750 ngàn, 750 ngàn mà trả trong 30 năm nó thành mấy triệu, phải không quý vị? Từ đó mình không có dư để mình đẻ ra cái miếng đất 33 mẫu, mình cũng không có dư để làm những chuyện khác. Là lúc đó thầy không còn cái tinh thần đâu để thầy tu nữa. Thành ra là khi mà nghe các thầy nói chuyện, cách đây mấy ngày mấy ông gọi đi nói chuyện với tôi, là ông nói là tôi không ghét mấy ông, tôi không ghét thầy Thông Lai, nhưng mà tôi muốn đi với ông, nhưng mà tôi đi không được nữa, vì tôi đi khác con đò rồi, thấy không? Đi khác con đò. Thành ra là tôi chỉ yêu cầu thầy thương tôi, năm mới thầy giảng đừng nói về tụi tôi nữa. Tôi nói tôi không nói nữa thì nay tôi không nói nữa. Ông hỏi tại sao thầy không nói, tôi nói tại sao năm tuổi năm thìn của tôi nói tôi bị sao. Chờ hết 5 tuổi rồi nói lại.
Con nhớ một lần con nói thầy thôi cách chánh điện, thầy nói thôi con mình trả hết lại tiền tất cả mọi người đi, mình chùa nghèo nhưng mà mình có tinh thần thầy trò mình đi tu. Bây giờ thất lên á, mượn tiền thầy trò không có thời gian để mà tu niệm.
Không, thật ra không có hạnh diện, có phước. Bây giờ cái mổ xẻ vấn đề có phước nè, ngã bạn nữa đi nha. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị tu hoài mà quý vị vấn đề tu mổ xẻ vấn đề nè, nãy tôi nói phước, nãy tôi nói là phước báo, tội báo và cái trí huệ nha. Thì bây giờ muốn biết một người đó có phước, sao quý vị biết người đó có phước nè? À, quý vị lại lấy cái gì để biết người đó có phước? Cái chuyện thành công là một, bây giờ tôi nói muốn có phước không nha. Thí dụ bây giờ đó, ngồi trong một cái đám mà nó ở trong này nè, nhà bị phọt lô hết rồi đó, mình thấy dụ thừa ở trên thế này, mà mình thấy cái bà đó tự nhiên bà có phước, bà không lung lay, tự nhiên bà mua cái nhà đó vào đúng cái thời điểm là nhà rẻ, mà bây giờ bà bám nhà lại, bà ở nhau cái vùng bị cần hiêu nó không xuống, có hiểu thầy nói không? Là cái người đó có phước. Cái thứ hai đó, cái người có phước là khi họ bệnh á, mình không có phước mình uống hoài không hết, mà bà bệnh vậy bà gặp thầy gặp thuốc bà uống hết, có hiểu thầy nói không? Cái phước nó khác nhau chỗ đó. Cái thứ ba, cùng làm một cái công tác, cùng làm một cái hãng đó, nó lay ốp người khác, nó không lay ốp cái bà đó. Khi người có phước tự động nó như vậy đó quý vị, rồi tự động á là khi quý vị á đi đâu cũng vậy, quý vị nhìn thấy khi nào quý vị có phước là quý vị thấy rõ nó tự nhiên. Quý vị những cái năm mà người ta thái bạch, người ta la hầu, người ta kế đô, người ta đủ thứ khổ là mình thiếu phước rồi đó, mình mới biết như cô là thiếu phước trong lưng đó, thì nó cô mới bị đủ thứ, bị nó quật, nó đòi đủ thứ chuyện. Nhưng mà sao, còn người có phước á thì cái năm thái bạch á thì tôi chấm tự nhiên tôi thấy rất lạ lùng. Những cái tay có phước á là nó cũng hao tiền, nhưng mà nó lại đầu tư trong nhà cửa. Có những đứa thái bạch thì coi nó sao, là con hao số tiền lớn mà cái tụi không có, mua xe nó sẽ 60 ngàn cũng hao tiền, nhưng mà nó nằm đó. Rồi có đứa là tự nhiên là nó mua một cái miếng đất nào đó, thành ra những cái năm thái bạch những đứa không có phước á thì bị trộm, bị con quýnh bài, bị phá tán, bị tai nạn. Còn cái đứa có phước á tự động nó đầu tư vô bất động sản nằm đó, rồi qua tới năm thái dương tự động nó bán ra nó có lời, nó cũng hao tài vậy đó, nó cũng đi một số tiền 100 ngàn vậy, nhưng mà nó đầu tư thì chăng như vậy. Thành ra khi mà mình nhìn coi cái điều tự nhiên, mình mới thấy cái người có phước á, coi qua cái cung phước đức nó, mình thấy rõ ràng đó, cung phước đức nó là có chánh diệu, nó có những cái sao mà rất là lớn để nó chiếu lên. Thành ra cái người có phước á là người ta vào những năm đó người ta rước hết trọi à, còn mình không có phước mình bị đủ thứ chuyện hết. Chúng chỉ thấy rõ ràng lắm, từ đây cái phước nó nhìn rõ là một cái người đó. Khi mà cái nước lụt là tự nhiên nhà họ là không sập. Rồi khi mà những người có phước á, năm 75 quý vị thấy không, những người giàu ngồi nhà đi cải tạo rồi, vậy cậu nó đánh xe sát mà có nhiều người từ đống rác lên, có không hả? Quý vị thấy nghèo nó đổi đời, nó rõ ràng nó đổi như là trắng với đen vậy đó. Dù chung thấy trong khu cô có nhiều người hồi đó mà không đá xét chết cho mình tự nhiên nó giàu, nó phất lên, quý vị thấy rõ không? Thật ra là sao, thời gian mà đương thời thì mình ăn trên ngồi trước, mình đốt hết phước rồi, thì cái thứ đó nó cần kiệm. Hồi xưa cái thời đó là cái nhóm nào, cái nhóm nó đi chùa đi chiền là nó cúng, mà nó đâu có dám vô đâu hả, nó đạp xích lô nó không dám vô, tại vì cái chùa ông thầy ba bộ sợi dơ, nó né hoài, nó chỉ né vô nó lại Phật cái rồi nó có đồng hay động rồi, nó đứng cái tầm nó hướng vào đó nó già lại Phật. Hoặc là nó nghèo quá, giờ người ta nấu cho cái chùa Hoằng Pháp, người ta nó đâu có tiền. Hồi đó chùa Ấn Quang mở một cái pháp hội, hay là chùa Việt Nam Quốc Tự, nó không có tiền, nó chỉ mua gói bột ngọt, nó giờ tôi không dám mặc kỳ, thì bỏ gói bột ngọt này vô, mà vô tình gói bột ngọt nó cho tới 3 ngàn ông tăng ăn, còn mình cúng nghĩa là một cái bơm chỉ có hòa thượng ăn thôi, thấy rõ chưa hả? Thành ra sau khi mà diệt trọng nó vô rồi thì cái thằng mà cúng gói bột ngọt nó tự nhiên trúng mắng, thấy không? Thì trúng mắng nhà nó giàu, cũng như bây giờ cái trận tsunami nó đánh qua bên Nhật, có những người nghèo chết cha, mà có những người từ cái trận đó lên giàu, bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra cái phước nó khác nhau chỗ đó, nhưng mà cái phước đó đều là những cái phước nó sẽ là trồi sụp lên xuống. Mà quan trọng nhất á là quý vị có cái gì, sức khỏe, làm ơn quý vị còn khỏe mạnh là quý vị ngon rồi. Ở trong này cái người mà có phước ngon nhất là Diệu Tịnh đó, khỏe lắm, bà già 70 mấy tuổi mà còn gân, tôi sẽ làm cho thầy tới 80 tuổi luôn. Tay trái xách bao gạo 50 kg, tay phải xách bao nếp 50 kg, cái đầu đội bao đường 50 tạ, không cần thành viên, nói mạnh mà nói có lý đạo chứng minh nè. Tôi nói cô 72 già không già, tôi nói 70 không già, 80, tay phải xách bao gạo 50 kg, tay trái xách bao nếp 50 kg, cái đầu đội bao đường, và sau lưng vác một cái bịch lá chuối nữa. Nhớ nha, 80 tuổi mới được chư người phụ nha. Thì như vậy cổ là phước số 1 chứ gì nữa. Thấy rõ con có phước không? Bây giờ cái phước báo đó, nó nằm trong tài sắc danh thực thì, quý vị lý coi nè. Nó nằm, phước báo thế gian là tài, có tiền, sắc có sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, và gì ngủ nghỉ. Bây giờ nhìn lại thầy trò chúng ta có đủ hết không? Tài chúng ta có tiền hết á. Thầy trò chúng ta không có nợ là có tài rồi. Sắc đẹp đứa nào cũng đẹp hết á. Cạo đầu thử coi đứa nào cũng đẹp hết. À, quý vị cạo đầu đi đắp y rồi đứa nào xấu thôi, 32 tính tốt liền, tin 21 coi. Tin không? Bởi vì tìm có đứa nào xấu không? Không có đứa nào xấu trong này, thầy bảo đảm, đẹp cũng có đẹp rồi. Danh là có danh tiếng không? Thầy không lai tai tiếng tụi con cũng được danh tiếng. Phải không? Thật là ăn uống cho đến nỗi đứa nào, mấy đứa bên uống qua đó là đứa nào nó nấy cũng nở về ngang về dọc hết. Thầy bảo đảm về căn thử coi. Phải không? tài có, sắc đẹp có, danh tiếng có, ăn uống có, ngủ nghỉ thì ngủ khỏe luôn. Để thử thầy Thông Lai ngủ là ngái không thua ai hết. Hả? Như vậy tụi con có phước rồi, không chịu tu đòi cái gì nữa. Thấy rõ chưa? Còn trong này á, người mà phước nhất là cô Diệu Tịnh. Tại vì người ta đó, trở cái tuổi đó đó, ta không dám gội đầu sợ rụng tóc, mà bả ngày nào bả cũng đi gội đầu mà tóc không rụng. Có thấy rõ chưa? Hả? Quý vị, bây giờ cái tuổi từ 40 cho con à, 50 cho con gội đầu có rụng tóc không? Tịnh Tâm là có rụng tóc không? Quảng Hạnh có rụng tóc không? Cô Na có rụng tóc không? Một lần gọi rụng xuống là cái chung. Mà Diệu Tịnh đó là coi như là 30 ngày gọi Vũ 30 ngày mà không có rụng, mà tóc càng ngày càng bạch kim nữa. Hả? Rồi chưa kể là lại chổng thu chúng sao nữa. Sao Thái Bạch là 18 cây đằng cày, chổng hướng Tây rồi lại 18. Sao Kế Đô là hướng Đông là 21 cây. Phải không? Là bả cúng sao Hội. Thành ra kỳ này đó tôi nói tôi là đi, tôi phải lo tôi giao cúng sao cho Diệu Tịnh. Diệu Tịnh là chuyên viên cúng sao. Phải không? Tôi cúng không rành bả đâu. Bả là bả nhớ nữa là sao nào bao nhiêu cái đèn sao vậy, bả cúng dài dài từ trên, bả cúng cho cháu ngoại, cháu nội, con trai, con gái, là cúng cho mấy con chó nữa, mèo nữa. Thành ra như vậy là thầy Tông Lai đã có người tự nhiên là coi như là giỏi hơn rồi, đâu có cần phải nhớ nha. Mùng 8 năm nay lên Diệu Tịnh cúng sao không, tôi cũng phụ cái đầu nó thiệt, mới hỏi sao đi trễ Diệu Tịnh con mắc cửa đầu. Diệu Phổ, Diệu Phẩm nói nhớ mua đồ lên cho con làm như vậy, mắc thì cũng sao. Cái rồi cái mấy bà mà ở bên Úc hỏi thiệt không, hỏi bà nói thiệt. Không công nhận, mình phải công nhận là bà có phước đó, tức là cỡ 17 mấy tuổi giờ mà bà lái xe ngầu không, chạy đi chạy đông chạy tây chạy đông chạy đáo mà rất là tỉnh táo. À, mà chạy là coi như đã lắm, chạy mà cứ thầy á là 3 năm mới là bộ thắng, mà tao mới thắng bả cái 6 tháng là bộ thắng. Còn xe người ta đó chạy là 3 tháng thay nhớt, còn bả mỗi ngày phải chăm xì nhớt nghe. Cho bả chạy bả lặng quá nhớt cái dăm tùm lum hết, bà già nào mà bằng bả, thấy không? Thành ra là tóc á thì gọi đầu hoài không rụng nè, thấy không? Mà cúng sao lại sao hoài mà không xói đáng nữa nè, đâu cái phước người ta có. À, cũng không có hàm đánh giả nào nữa, thấy không? Diệu Tịnh là không có đánh giả đó. Thành ra Diệu Tịnh mà có qua làng Như Đà là không được cái phần thưởng mà đánh giả. Rồi tôi nói cho quý vị nghe, cuối năm nay á, thầy trò chúng tôi á có những cái thành công mà có những cái cũng không có dư ý, nhưng mà thật ra đó cái cõi đời này nó không khó mà toàn vẹn, nhưng mà tôi muốn là năm sau là 20% mà nó không có hòa hợp á, làm ơn hòa hợp thì đó là cái vui. Và tôi hy vọng rằng á là từng sau là quý vị yên chí đi, là ông thầy chú vô sự đó, ông qua đây ông điều hành cái dân thì tu là quý vị không thiếu đồ ăn, là nấu như vậy là tôi dặn nấu 100 thôi mà các ban nhà bếp nó nấu trên 200 đòn hả. Chuyển bớt cho làng Di Đà một mớ, chuyển bớt cho dưới miền Nam Cali một mớ. Rồi sau khi ăn xong Tết thì đãi thoải mái nha. Bánh chưng bữa nay đó là 32 đòn mặn và còn bao nhiêu đòn vừa ăn nữa. 12 đòn vừa ăn là đánh cho má, tức là nó bỏ lời đúng rồi đó. Thì như vậy là chúng ta ăn thoải mái. Sau khi thầy trở về nha, thầy trở về thầy kiểm kê tài sản còn bao nhiêu cho đệ tử hết lên lãnh nha, nhớ nha, cho hết. Thì tôi 30 tay tôi về. Ai mà lên không lên là nói chuyện, bữa đó còn bao nhiêu là tôi cho ăn sỏi luôn chứ không để ăn nguội. Tại vì mình nấu á là cho đệ tử ăn ngon chứ không để ăn đồ cũ. Thành ra đãi ăn 3 ngày Tết rồi. Tới ngày mùng 8 tôi về đó, Diệu Tịnh là làm lễ chúng sao rồi xong là tôi sẽ kêu chia. Tôi chia hết. Là lúc đó ai có mặt ở đây, dù như bánh tét còn bao nhiêu đòn là chia ra, bánh gì còn là chia. Chia cho cái gì lãnh về hết, ăn hết. Tại vì ăn như vậy nó mới ngon, đúng không quý vị? Không có để mà... Ngày 30 tôi sẽ chia hết và coi như là tạm đóng cửa. 30 tay là không biết coi lịch cơm mùng mấy thầy không biết, nhưng mà thầy 30 tay thì về tới đây. Mùng 8 là ngày thứ mấy mới được? Ngày thứ hai hả? Ngày thứ hai. Như vậy là sao hỏi luôn phải không? Cúng sao hỏi phải không? Như vậy thầy về thì cúng sao luôn, lên lãnh bánh tét. Còn ăn không hết đâu. Không không đưa, đưa tượng trưng thôi, không đưa nhiều đâu. Hả? Thì tức là tối thứ hai đó là cúng sao đó, cúng sao hội đó. Thầy là phụ mà Diệu Tịnh là chính đó. Tôi cho Diệu Tịnh lúc đó là đứng phục viện cúng sao. hả? Không, chủ nhật này là Tết rồi. 29 Tết là thầy hai, ngày 21 đây thầy bay qua bển rồi, đáng lẽ là 16 thầy bay đó. Nhưng mà tại vì thầy phải ở đây để thầy giải quyết những cái chuyện mà nó dầu sôi lửa bỏng ở đây nè. Thành ra là thầy mới dồn lại, cho đáng lẽ là ngày mai thầy đi rồi. Lập cái thiện ở đây đổi tiền ra mọi người đồng thôi. Là thành nói rõ nha, là nhớ bao nhiêu đòn bánh đậu nè, nói cho biết nè. Dự phẩm Dự Long, Hồng Long, bánh ngọt là dự phẩm nó làm đặc biệt lắm, nhưng là bằng đường thuốc nốt chứ nó làm gì đó. 80 mấy đòn bánh ngọt, bao nhiêu đòn bánh đậu, bao nhiêu đòn bánh đậu, 70 mấy đòn bánh đậu là 100 mấy rồi, còn bao nhiêu đòn bánh chuối, 106 luôn, bánh chuối bánh đòn luôn. Dạ. Bao nhiêu đòn bánh ú? Bánh ú mà sai của Diệu Long nhiều lắm đó thầy thấy.
Dạ, 12
cái đó là gì làm? Cô Diệu Long chỉ có làm một cái phải không? Cô Diệu Long cái bánh ú bằng cái mỏ, cô làm bằng cái mỏ này. Tại vì cổ làm còn bao nhiêu, cổ làm lại cái đồ dư, cô làm một cái bánh ú bự lắm. Thành ra như vậy đó là đúng là ăn Tết cũng xong rồi, không ai nổi đâu, thầy nghĩ bảo đảm đó là cũng còn dư. Thành ra là ngày cũng sau đó ai lên đây đó là thầy chia ra rồi cho ăn sỏi liền chứ không có để nguội nữa, tức là bánh tét chúng ta mới nấu. Thứ hai, tối thứ hai, nhưng mà chiều thứ hai phải có mặt ở đây để mà chia của. Tôi chia của. Nếu mà bánh tét còn chúng cho cắt phần nữa, ví dụ như còn 50 đòn bằng 100 đứa thì cắt nổi đứa nửa đòn ra đồng thời đó hả? Rồi tôi chia ra cho đều, rồi coi những cái đồ ăn gì đó là coi như là tôi lục hết trong tủ lạnh ra nha. Tôi cho thỉnh hết á, đồ gì trong tủ lạnh tôi cho thỉnh hết. Tôi không còn cái gì hết, tôi chỉ trừ mì gói thôi. Hả? Rồi tôi dặn và chịu trịnh mua cho tôi chừng 5-7 thùng mì để hàng chai đó để nó cho tôi. Tại vì mình không có biết, nhiều khi là mình nói vậy cái tụi nó không có đem đồ ăn lên là không có đồ ăn thì mình phải nấu mì. Nhưng mà nhớ là sau cái tuần lễ đó đó là tuần tới là tụi con phải đem mọi người một món lên á. Cái gì vậy anh Phước? Anh Phước tính đem cái gì lên nè?
Dạ, thưa mì
gói. Mì gói nha. Rồi bây giờ đã 1 giờ rồi. Đây là lễ tất niên của chùa Tổng Viên 1 ở thành phố Denton. Nãy giờ tôi đang chỉnh lý lại cái hệ thống tu hành của đệ tử tôi. Thì tụi nó giỏi cũng có giỏi, nhưng mà tôi á thì cha mẹ lúc nào cũng phải là con cái gì có giỏi, cái gì cũng có dám khen. Phải không? Mà quý vị lúc nào cũng quở nó là cái đó là cái bậc cha mẹ thương con, chứ nếu mà mình khen nó quá là nó chết. Thì tôi nói rõ trong này không phải đứa nào cũng xấu, mà chỉ có 20% ở đây thôi. Nhưng mà 20% đó nó không phải nó xấu, mà cũng vì nó thương tôi mà ra hết. Có phải không quý vị? Nó vì thương tôi mà nó ra hết. Thành ra là cái động cơ mà nó ganh tị nhau đó là do nó thương thầy, rồi nó sanh ra chuyện. Thành ra là cái đầu dây mối nhợ cũng là tôi hết, phải không? Thành ra là bữa nay tôi nói rõ là 80% mấy đứa nó có trí huệ đó thì nó biết, nó thương yêu, nó đúng theo lời của Ấn Quang Đại Sư, theo lời tôi dạy. 20% đó thì nó còn có cái này kia, nhưng mà nghĩ cho kỹ là do nó thương tôi mà nó sinh ra chuyện, phải không? Chứ nếu mà nó không thương tôi là không có chuyện đó, đúng không quý vị? Thành ra như vậy là nói như vậy đó, chứ đừng có tưởng là Phật tử đây dở mà khinh thường, tụi nó giỏi lắm đó nha. Bữa nào qua là đừng khinh thường nó, là vì biết mùi với nó đó. Rồi bây giờ tôi gửi lời tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online. Mà mấy ngày nay vì tôi bị căng thẳng gì đệ tử, thành ra tôi không có chào các Phật tử 50 tiểu bang, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Úc Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Nam Hàn, Đài Loan, phải không? Và Nhật Bản. Và tôi không quên nhục số 50 Phật tử ở Brazil. Và như vậy là tôi hẹn quý vị vào ngày tôi sẽ có mùng 1, mùng 2, mùng 3 tôi sẽ đón xuân tại làng A-di-đà ở bên Houston, Texas. Mùng 4 tôi phải bay xuống làng A-di-đà ở miền Nam Cali để tôi lo vấn đề chỉnh lý lại tất cả những cái gì cần có bàn tay tôi xây dựng vô để cho nó hoàn thành. Thế là tôi nói hiện giờ Thiện Hội đang order 500 bộ y áo. Quý vị nào muốn ghi danh phá tu xuất gia giao duyên tại miền Nam Cali thì lên mạng, nó có số điện thoại của Thiện Hội đó, gọi Thiện Hội đi ghi danh đi. Ở California quý vị sẽ tu ở trong khách sạn của làng, và cái thời gian tu tại đó là 7 ngày. Và có những người nào không có đủ 7 ngày, tôi vẫn cho 3 ngày, diễn đủ tiêu chuẩn. Dù gì đó, quý vị tôi nói không? Là quý vị yêu cầu là phải 3 ngày là minimum, thứ 6, thứ 7 chủ nhật. Rồi thứ hai quý vị có quyền về, còn người nào mà tốt nhất là đi luôn 7 ngày. Đó, thì như vậy là tôi chưa có cái hàng được, vì lý do chánh điện chúng tôi chưa hoàn tất, chuông mỏ và tượng Phật chúng tôi chưa thỉnh xong. Nhưng mà y áo chúng chưa thỉnh xong, khi mà chúng tôi thỉnh xong, chúng tôi sẽ phót lên mạng trước 30 ngày để các Phật tử các nơi mua vé về. Riêng tại thành phố Seattle, ở vùng phụ cận là chùa Tổng Viên 1, tức là Renton. Chúng tôi tại Olympia, thủ phủ của tiểu bang Washington, chúng tôi có 33 mẫu đất. Vào mùa xuân này, bắt đầu tháng 3, chúng tôi sẽ lên tái thiết lại, là xây dựng những phần còn lại. Chúng tôi sẽ gắn hệ thống nước nóng, nhà tắm nước nóng đầy đủ, để đón tiếp các phá tu mà ở trong làng, ở cỡ từ 33 mẫu đất đó. Những Phật tử nào ở đây mà muốn mua ở đó đấu giá xe mà AV đó, thì vài bữa thầy về thầy cũng sẽ đấu giá quý vị. Thầy, quý vị được quyền mua xe AV, thầy cho quý vị một lô cái sành quý vị đậu trong đó, để khi có phá tu quý vị sẽ có xe, có nhà, có chỗ quý vị ở. Quý vị hiểu thầy nói không? Là như vậy, quý vị muốn cái gì mua và đậu vào đó, thầy sẽ cấp chỗ cho quý vị đậu. Ví dụ ông mua một chiếc đi đốc xanh, bây giờ con thấy trên đó là xe có sẵn, thầy nó không có rẻ, có 2-3 ngàn chiếc à, tụi con đậu trong đó rồi á, tụi con ở trong đó. Thì như vậy đó, khi tụi con có cái chuyện là tụi con được quyền là sử dụng cái đó làm chỗ ngủ, chỗ bạn bè tụi con, và thầy cấp một chỗ cho tụi con đậu. Thầy sẽ đấu thêm mấy chiếc nữa, đồng thời thầy sẽ làm mấy cái nhà thi hao, và cái quan trọng nhất là thầy phải gắn nước nóng và làm thêm mấy cái nhà tắm nữa để cho các nơi họ về họ tắm rửa trong đó, và thầy đặt một cái máy lọc nước để mà lọc nước xài trên đó. Như vậy là cái chương trình chúng ta là đúng lễ Du Lan. Lễ Du Lan sẽ có phá tu, mà lễ Du Lan thầy không nhầm thì nó rơi vào tháng 8 Tây, đúng không quý vị? Rơi vào tháng 8 Tây thì mùa đó là mùa cho những đứa nhỏ nó sẽ được nghỉ hè. Trong phá tu đó thầy cho các em từ 7 tuổi cho tới 17 tuổi xuất gia luôn, mà thầy sẽ mai y áo đặc biệt. Quý vị hiểu thầy nói không? Em nào muốn ghi danh cho con mình xuất gia giao duyên 3 ngày, thầy sẽ cho họ giới sa di, khú ô sa di, và bắt đầu cái chương trình đầu tiên mà thầy giảng pháp bằng tiếng Anh sẽ thực hiện tại miền mẫu đất đó. Cho những em vào học, thầy sẽ có chương trình thi nấu ăn cho các em thi, thi tụng kinh để mà treo giải thưởng. Những giải thưởng đó là bạc ngàn đó quý vị, từ 500 cho tới 1 ngàn, chứ không phải giải thưởng mà là đăng giả mà chỉ có mấy niệm Phật đâu. Các em là phải trả tiền đàng hoàng. Mà tôi không hiểu sao tôi dụ mấy bà khoe đăng giả quá chừng ra mà bây giờ mấy bà gọi điện thoại năn nỉ thầy ơi, sư phụ ơi, cắt giùm con cái đoạn đó. Tôi nói không cắt. Muốn cắt là 10.000 đô. Mấy bà nó không biết sao lúc đó thầy biểu sao con khoe ra rồi con còn nghe ở Seattle mình có một cái bà khoe đó là bà gì đó, vợ chồng Phúc á, bà Phúc mà bà đi dự tu bên bà khoe nè, bà móc ra rồi tôi nói mà cái răng cô còn đẹp hơn là kia, bà khoe cái nú xấu luôn. Bên đó có mình tôi chịu hạnh là không có giác ngộ à, không chịu khoe hả. Bữa đó tôi treo 1.000 đồng, cô khoe không hả? 2.000, 3.000, trời ơi, cô mà có khoe tôi chiếu cho mấy cái người làm cái kia cô coi. Thành ra tôi không hiểu sao mà lúc đó mấy bà lại mê cái máy niệm Phật quá mà đến nỗi lột răng lột đồ khoe hết. Không thì thầy coi lại cái đoạn mà Hồ Kiều Liên á, không biết sao mấy bà già dụ mà dụ nó mỏi mê mỏi mê, mà trong khi hai ba cái bà này mấy bán phim nó quay mà chừng một Hồ Kiều Liên dùng mấy mà bà lại đổi đó, thấy rõ cái nú của mình luôn nữa. Hồ Kiều Liên nó có cái máy lội mà phóng đại đó, là thấy cái miệng bư rồi nú rồi đang xịu rồi sao thấy hết á. Mà công nhận mừng lắm, thầy nói mấy bà già ví dụ hả, thầy tướng ông ham cái máy niệm Phật 20 kiểu, thầy nó dài đi chạy lên nó dành mà thấy tội lắm. Cả mấy bà giờ hối hận, mấy ông giờ con cháu nó nói thầy không like phóng lên đài truyền hình mình ta xịt. Thầy không like cho phóng lên YouTube. Thành ra là mấy bà cái năn nỉ cho con chuột lại cái đoạn đó, tôi nói không có chuột, tôi là giữ nguyên. Rồi thôi, bây giờ chúng ta hồi hướng và chúng ta xuống ăn một cái ngày lễ tất niên vui vẻ. À, tất cả những chuyện phiền não cái gì nó cũng xong, phải không? Là thầy đã giải quyết trong ổn thỏa rồi. Bây giờ cái thực hiện là quý vị vẫn còn ăn ngon mặc đẹp cho tới ngày 30 tháng Giêng. Và tức là tối thứ hai cũng sao, vẫn còn ăn tới ngày đó. Rồi xong cái ngày đó là tôi đi cửa là hết sạch đó nha. Chia sạch hết. Chỗ ta chia cửa. Thì tôi chính nhận cái gì mà nói.
Bà thầy, nếu mà trường hợp như mà nhà bếp ví dụ như biết cái nhân bản gì lỗi lầm của mình mà sửa chữa hết thì thầy cũng giải
đây nè, thằng Phước bữa nay đây coi nè, Phước này thầy nói chuyện hồi xưa tụi con nấu một ngày hai bữa nha, không không thầy nói, mà hồi xưa đó con nhớ không, hai bữa mà tụi con không có, thầy không hiểu tại sao mà ăn đầy đủ nha, mà vui vẻ mà lúc đó nhà bếp không có chuyện nha, tại sao vậy? Lúc đó thầy nhớ là ăn buổi trưa là 11:30, buổi chiều là 5 giờ, mà mình ăn hai bữa nha, mà không hiểu tại sao lúc đó không có chuyện gì hết.
Ngày này con có phước.
À giờ là nó có phước vì nó hạnh phước. Nó nói nhau đó thôi. Chứ thật ra không cũng đông có cũng 40 mấy 50 người rồi, không giỡn. 60 á. Lúc đó là cái phòng của thầy nhỏ hơn cái nửa cái chính điện này nè.
Sạch luôn nhà.
Mà ăn á là ăn hai bữa mà thầy thấy không có chuyện gì, lúc đó thầy nó hãnh diện về cái nhà bếp. Không. Lúc đó dù trung thấy không đông, lúc đông thịnh lắm, lúc đó mình thịnh là coi như hạnh phước, nấu hai bữa mà còn cho tôi vô mà. Mà người ta cúng còn không nhận tiền nó thôi đủ rồi, quỷ đủ rồi, có quỷ giữ nhiêu 500 đồng là nhiều lắm, mà phước giữ 500 lúc mà nhiều nhất là 500 là nó không nhận tiền nữa rồi. Không có thầy nhớ lúc đó tụi con nấu nhưng mà người ta đem đến, ta vẫn đem, mỗi người ta cứ đem, tức là tụi con nấu món chính còn người ta món phụ đem vô, chứ thầy nghĩ sao lúc đó mà cái lò của mình là 3-4 cộng điện mà nó hư hết trọi rồi mà sao nấu được ăn hai bữa, thầy cũng ăn nghĩ đúng rồi, ta có đem lại. Giờ tôi để ngay nhà bếp bản nè, rồi trên này hai ba bản. Có chứ, cô thấy đồ ăn không hả? Để thằng dân của cái bản đó đem từ dưới lên đây chứ đâu. Không, thầy thắc mắc mà đó thì ngồi thì nghĩ thấy, ủa hạnh phúc Diệu Trung rồi đó, nó lo cho hai bữa mà ăn phủ phê luôn á. Không, hồi không vô là dám ăn hai bữa mà tại sao không có chuyện à? Đồ ăn hoài đem vô nhiều. Không có nấu, đúng rồi, tụi con ăn lại thôi. Tụi con nấu bữa trưa. Tụi con nấu bữa trưa.
Nấu nhiều là tại vì tụi con hồi đó tiện là nấu xong nếu có thiếu thì chạy lên chợ mua.
À đúng rồi, sát một bên có.
Với lại tại sư phụ nói hồi đó là cái chỗ cái niệm Phật đường đó của mình đó, cái bếp nó nằm
à, nó nằm xuống cái hướng đó không có.
Thành ra coi như là đồ ăn lúc nào cũng đầy tràn. Đồ ăn lúc nào cũng đầy tràn.
Thầy biết địa lý. Cái bếp với cái lửa nó đụng nhau, nhưng mà thầy nói là mình tu rồi sắp tức thì không, thầy nhìn thầy biết, nó thấy là cái lửa bếp không dạ. Thầy nói thầy biết hết rồi, nhưng mà kể bởi vậy thầy cho tụi nó không có nấu, tụi nó nấu ở dưới kia không à, nhưng mà mấy ngày nay nó tại mấy đứa út qua nó nấu cái này nó thành nó lộn hết. Bên út là nấu bên cái điện, lâu nay chùa này không nấu bên điện dạ, lâu nay là không ai nấu bên điện này hết, nó chỉ có bài mấy đứa Phật tử út nó nấu, thành ra mấy đứa xe tù bị đốt hết nên tại vì nó đó nó nấu cái bếp này với cái lò đó ra, còn lâu nay Diệu Phổ nấu dưới kia.
Con nghĩ rằng là tại con sáng mốt thầy, tại vì thầy một tiếng thì lại cũng cái tiếng đó nó cũng lại ra một tiếng. Con nghĩ
còn lúc ở nhà bếp chưa, ở lúc ở xe tàu chưa nổi tiếng hay không, không ai ganh tị với cái Hạ Văn Minh mà bể rồi lâu lâu nó bị bắn chết thành đó, nhưng mà thấy cái đám này không ai thèm ganh tị với mình hết á rồi đó.
Mai mốt đứa nào làm gì làm là thầy đừng có khen, thấy thầy khen người này người kia người ta
không khen cũng không được,
không khen đừng khen ai hết.
Mình tùy hỷ đi, mình thấy nó tốt thì mình khen nó đi. Bữa nay thầy biểu là thấy cái tốt người ta làm ơn đi. Cũng như hồi đó có nhiều người cùng đây hạnh phúc vô mà cứ giỡn hoài, bây giờ tự nhiên thôi. Bây giờ con thấy hạnh phúc nó vui mặt vui hơn Diệu Phổ tôi cũng bà. Hồi xưa là lên án Diệu Hạnh Phúc. Rồi bây giờ bà biết Diệu Phổ là ai không? Diệu Phổ là đệ tử của Hạnh Phúc. Thôi thì hồi đó là nó thì nó vô. Nhưng mà giờ Diệu Phổ là Diệu Phổ chứ làm sao bắt nó giống Hạnh Phúc được. Nhưng mà giờ thầy nói là phải nghĩ tới cái tốt của người ta.
Diệu Phổ đệ tử của thầy Thông Lai chứ không phải đệ tử của
con. Chỉnh lại nữa. Đệ tử nhà bếp, lúc có phải lúc con vô là con làm lính của Hạnh Phúc không? Đó, nhiều đó là cũng có chuyện đó rồi đó. Thấy chưa? Rồi.
Mấy người nói là con hay giỡn nhưng mà con chỉ giỡn như
không.
Chứ không có giỡn.
Họ nói con giỡn, hồi đó cái người đó tôi phê bình, nhưng mà bây giờ mấy người nói là Hạnh Phúc thì vui phải chi, bây giờ Diệu Phổ nó vui nhà Hạnh Phúc thì nó cũng bà. Hồi đó bà bắt lỗi Hạnh Phúc mà bây giờ bà lại bắt lỗi Diệu Phổ là sao? Phải không? Hồi bà không chịu cái kiểu giỡn Hạnh Phúc. Mà tôi thật ra tôi phái Hạnh Phúc nó tại nó giỡn như vậy, người ta mới đem Phật tử lại.
Đó, không? Hồi xưa người chúng tiền nhiều nhất là chú Đường á, cứ mỗi tuần là 20, con mới nói với chú là mới với ảnh là trời ơi tuần rồi anh cúng rồi thôi tuần này đừng cúng nữa.
Quý vị thấy nè, cái bây giờ mình mới thấy thương nè, hồi đó cái bà mà ở bên Oklahoma đó, bà mà bà Diệu, bà Diệu Niên á, bà gửi qua 2,000 cuốn mà thầy trộn mừng tôi, nó mừng hơn là 200,000 bây giờ nữa. Nó nghèo tới cái độ mà ta gửi 2,000 cuốn mà thấy nó mừng, tại vì lần đầu tiên mà có bà từ bên kia bà gửi ra 2,000 mà bà ký thác, để sau này tiền đó là tiền mua máy bay để bà hấp hối qua lo cho bà đó. Vậy là bây giờ vẫn nợ bà đó, nhưng mà mình thấy nó lớn lắm, là hồi đó cái quỹ không thể nào lên được 1,000 hết á. Lại lên được mấy trăm ngàn phút nó đủ rồi, đủ rồi, đừng nhờ được cúng nữa.
Bởi vì sư phụ đâu cho
mình nhắc với con là nữa đâu. Hai vợ chồng muốn đi xuống dưới Cali đó để coi coi mấy cái đó sao, rồi để cái clip vô, ai có đi ra ngoài thì hai chồng.
Thì hai vợ chồng cũng dễ thương thì nó cứ qua đi nhà, cứ qua.
Tại người chồng người Mỹ mà cũng biết
Phật. Tại vì bây giờ đó nó mới lòi ra là sau khi mà về thiện hội nó dọn phòng á, sắp ra mấy cái kho và đồ đó, là nó lòi ra trong đó nó cũng cả được 5 cái phòng nữa mà nó không có nằm trong danh sách. Đó là story không à, thế mà không có cho vô, cái đó là để cho khách thôi, khách giảng lai đến tu, hiểu không? Nó không phải nằm trong cho xem, đó là 5 cái phòng mà nó đựng đồ á. Thì họ nói ok thì sẽ lên sửa là mấy cái đó để cho những người mà khách các nơi về họ tu á, à, mình cho cái nơi cho giảng lai à, chứ mình không thể sống cho member. Mà nó lòi ra là những cái kho nó đựng đồ, đựng đạp này kia mà có đầy đủ hết á, nó có vuông một tấm phòng lạnh, nhưng mà nó không tính là trong khách sạn, nó cho những người maintenance ở làm này kia, nó thành lòi bốn năm cái nữa, nhưng mà không có cho người ngoài, để làm cho khách thôi, làm cho khách. Nhưng mà là thằng quý vị đến tu, quý vị có chỗ ở thì quý vị tu ở dưới miền Nam thì thầy nghĩ 500 người mà chia cho 70 phòng thì mỗi một phòng ở cũng 6-7 người cũng như thoải mái à, cũng không có thiếu. Rồi nó có phòng tăng, phòng ni, và ngay cả chánh điện thì quý vị cũng ngủ thoải mái. Bây giờ ngay đó mỗi chúng ta có 70-80 cái nhà cầu, nhà tắm, là chúng ta không có lo cái vấn đề handle rồi, thấy không? Mỗi một phòng thầy nhét vô 5-7 người mà ăn chay nằm đất thì dùng sleep in bed chứ gì nữa, đâu có cần ngủ trên giường chi à. Mấy bà già cho lên ngủ cái mấy cái giường đôi đó, này mỗi một giường ngủ cũng được 2 người, 2 giường 4 người, còn dưới đất mình ngủ thì 3-4 người nữa là dư sức rồi. Có một phòng tắm, có đồ, đó là nhà cầu thì thầy không có lo. Thầy nói quý vị chuẩn bị lấy danh sách đi ở đây coi, rồi người nào nói chú Lý Đạo đi ghi danh đi, để mà đi tu ở dưới miền Nam Cali, để người ta sắp xếp thế này. Tại vì khi đó chúng ta tu ở miền Nam Cali đó là chúng ta sẽ có cái cuộc diễn hành đi khất thực tại Bosa. Thành ra bây giờ 500 người đó đi tu là chúng tôi phải mướn 10 chiếc xe bus, chứ không phải là 3 chiếc như là Di Đà nữa. 10 chiếc xe bus mà đổ vô Bosa là chúng ta sẽ có đồ ăn rất là ngon, vì đó là ngay cộng đồng của người Việt. Trước khi mà đi đó, chúng ta sẽ bỏ tiền lên đài truyền hình talk show, thầy Thông Lai sẽ chiếu cho họ coi một cái đoạn của bên Texas, phải không, nhá lên 30 phút đó, nhá lên cho họ thấy đi như vậy, và coi như vậy là sẽ đi ra Busa. Mà ra Busa quý vị biết cái đó là người ta biết có cái tăng đoàn 500 người đi là người ta sẽ cúng dường rất là nhiều, phải không? Thành ra là vui. Thì chúng ta quý vị thấy nổi cái đưa đoàn xe xuống là cũng mệt, 10 chiếc xe bus. Thì theo thiện hội nói là một là liên lạc xe đồ hoàng, nó sẽ chở cho mình xe đồ hoàng á, khách đó nó chở. Thì chúng ta xuống dưới từ ở làng xuống đó 1.5 tiếng, cũng bằng ở làng Di Đà xuống dưới chỗ Hilton 1.5 tiếng. Thì chúng ta đi khất thực như vậy, nhưng mà sẽ rút kinh nghiệm ở bên Hilton là mướn xe đồ hoàng, nó có nhà cầu trống luôn đó, thành ra bà con thoải mái từ nhà cầu. Rồi chúng ta không phải nín 6 tiếng đồng hồ như Hilton là mướn xe của xe bus. Xe bus nó không có nhà cầu, nó chỉ đưa học trò thôi. Thành ra kỳ này là kinh nghiệm là mướn xe có nhà cầu. À, trước khi mà chúng ta xuống Bô Sa là chúng ta xả vô nhà cầu hết, rồi chúng ta cho nó lean hết, là chúng ta nhận đồ mới, phải không? Như vậy là tu đi. Còn khóa tu của thầy đó là ghi danh ở đây tu 100 người, những người nào nghe trên mạng đó thì tôi sẽ phót cái số điện thoại cho những người ở trong Seattle này nhận. Hiện giờ thầy order 100 bộ thôi, 100 bộ y bác cho cái khóa tu giáo viên, nhưng mà cái khóa này đặc biệt là cho các em 7 tuổi tới 17 tuổi được việc xuất gia, nhưng mà y áo này Việt Nam không có. Thì lúc đó thầy bỏ tiền ra đâu, mà vợ của Minh Trung đâu mất rồi. Con Mai Y nó dễ lắm, con biết không? Thì không, y dễ mà. Y nó dễ mai lắm. Đấy, ai biết đạp không? Vì dự phẩm biết đạp, nó con đạp y đi. Rồi dự phẩm đạp, tại vì y xây y nó dễ lắm. Không, không, không phải là bà ba. Y Minh Châu đó. Con hồi đó nó từng Mai Y Minh Châu, con biết rồi. Thì những đứa tiểu đó, cho mấy đứa nhỏ nó giao duyên. Tháng 8 rảnh không? Ai đâu? Rồi, rảnh đi, lên đây. Không, thầy... Rồi, cũng tránh nữa rồi, thôi dự phẩm. Rồi, dự phẩm rảnh đi à, cho cái dai cao bao nhiêu, từ cái dai xuống tới gót bao nhiêu, được thầy máy y. Còn áo tràng đó thì chúng ta cũng bỏ ngay trong cái áo hậu cho nó luôn, mình cho mấy đứa nít nó giao duyên là nó sẽ tu trong đó về thời gian. Áo tràng đó, áo tràng đó, mai đi cho áo tràng. Việt Nam nó không có bán cái size đó, Việt Nam nó bán size 27, 28, 29, 30, 31, 32. Thì thầy order là hả? Nó khó, con nít bây giờ mình chưa biết cái size bao nhiêu, rủi nó size bằng dự định làm sao? Không, nó bằng đúng y như đồ của chú Sa Di chứ không có bằng ở ở ngoài Pháp không có nó bị Sa Di đâu. Dạ, nhưng mà có cái áo hậu tay rộng á. Nó khổ, cái y đó thì rất là dễ mai, nhưng mà nó khó. Hả? Giải đây bán có chứ, giải đây mình có.
Không,
màu vàng là không có, không biết được. Người ta chưa đăng ký làm sao mà tôi ra sai được. Khá vừa rồi ở miền ở bên Thiên Tân nó rất nhiều người muốn cho con đi tu, mà tại vì thầy không có nhận, thầy không có y áo, thầy nó để qua cái dưới center mùa hè này thầy cho tu ở đây, rồi thầy dẫn mấy cái chú này dạy cho cách đi, là ông bác rồi dễ thương lắm, là cho đi. Từ nay đó tôi yêu cầu, tôi đặt ở bên đó tôi không cho gài nút này nữa, mà tôi xài dây cột, tức là dây cột á là quý vị chỉ còn hai cái dây trên dây dưới là quý vị giặt thôi. Chứ bóc cái này nó cực lắm. Tôi sẽ ba áo là dây cột. Hai sợi dây cột. Còn trên này dưới này.
Cái y với thầy chỗ mai cái y mà để móc lên chỗ này là mới khó đó.
Dạ. Không, cũng cũng dễ, cũng có thầy xài cũng dây bên đó, bên đi sẽ dây thì sẽ dây hết.
Không cần dây đâu thầy, có đồ giá.
Không, không được, nó bứt buông hết à, phải còn đàng hoàng cô.
Dây
cột. Thầy mà mai không chạy đúng 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 phát lại mất tiền lắm, kêu mà mai dây cột.
Mà mấy đứa trẻ nó còn nó lẹ.
Thầy sẽ có chương trình cho mấy đứa bé tu, tại vì thầy dạy, tôi giảng tiếng Anh như tụi nó. Giảng pháp bằng tiếng Anh lần đầu tiên giảng cho lớp trẻ thì thầy thấy nhiều người họ hưởng ứng lắm, họ muốn con của họ. Mà thầy không có dạy cho nó giảng sanh, mà dạy cho nó có hiếu đạo với cha mẹ, còn cái đầu tiên là dạy cho nó có hiếu rồi. Nhưng nó biết cái căn bản của giáo lý, như tại sao ăn chay, tại sao phải niệm Phật, tại sao mà phải chọn đạo Phật để gây giảng cho nó. Nó khó lắm, bây giờ tôi không có nắm sai được. Cô phải lấy cái size rồi cô mới order được.
Bây giờ thầy order
không, không.
Thái rồi xong rồi cái mình
không
cắt bớt
cho
thầy. Nó nhận cái nào nhỏ quá mình cắt bớt thì nó
chạy. Đó tôi mới cạo chứ. Không chịu rồi thôi. Ai hết. Trời ơi, năn nỉ tôi còn không cho nữa. Đâu phải dễ. Tôi để theo cái duyên của đó thôi. Mấy đứa mà quý vị đi cưỡng bắt nó đi tu á là nó không có duyên, mà để mấy đứa nó tự phát tâm nó đi tu. Tôi muốn gieo cái chủng tử cho mấy đứa nhỏ và nó hiểu tại sao mà nó đi tu, mà cái đầu tiên tôi dạy là nó chỉ có hiếu và tại sao nó ăn chay thôi. Mà tôi dùng những cái tiểu xảo tôi là tôi thi cho tụi nó học. Ví dụ tôi giảng một cái đoạn về cái lịch sử bằng tiếng Anh, rồi tôi cho nó cái bài nó viết, tôi cho nó cái hai cái toán A và toán B, rồi tự động nghiên cứu làm sao ngày mai làm cái bài luận trình cho tôi. Mà tôi thích nào số 1 tôi cho thưởng 1,000 đồng, rồi cho nó học thi niệm Phật, thi ngồi chú, rồi đi cái thành đẹp, ở nó là đi đẹp. Mình cho như vậy đó thì tụi nít nó chia hai cái nít ra nó học, rồi đó là cái khóa 1, rồi khóa 2, khóa 3. Thì cái chương trình thầy đưa mấy đứa nhỏ nó vào Phật pháp, mà không phải đi cái kiểu mà 60 năm về trước, mà đi cái hiện đại bây giờ, là nó có hiếu với cha mẹ và nó phải hiểu tại sao mà cái công ơn cha mẹ là cái số 1, phải dặn cho nó. Đậu hũ ở lại ăn cơm. Rồi con bận con đi đi. Dạ. Như vậy đó là thầy nói cho quý vị nghe là tôi nói trên mạng này, cái dĩa này được khoát lên băng. Thì quý vị theo dõi trang web, tôi sẽ phát số phone với những người mà trong ban tổ chức tôi giao duyên cho các em bé từ 7 tuổi cho tới 17 tuổi. Và những người lớn tôi giao duyên xuất gia luôn. Người lớn thì tôi nhận từ 18 tuổi cho tới 85 tuổi. Vừa rồi tôi nhận 72, mà mấy bà gì bà già bên làng Di Đà với bà Phá Lệ tôi nhận tới cao nhất là 85 tuổi. À, bữa trước có cái bà già bà chống gậy bà đi này rất tội. Dạ. Yeah. Bà chống gậy bà năng mà bà đi. Bà đi ra ngoài phố cái hình ảnh cảm động lắm. Đứa con phải mặc y kè theo thằng con không có tu. Nhưng vì bà già muốn tu quá, thành ra nó kè đi khom lưng vậy nè. À, cô nhớ cái cảnh cảm động không? Bà kè đi là ai cũng khóc hết. Mà chính cái bà đó mới đi rồi ngày hôm sau, 49 đứa mới là cuốn theo chiều gió. Bà đó công đức dễ sợ lắm. Về gì bà 90 tuổi mà còn đi tu. Thành ra là dưới điều kiện là vẫn còn tỉnh táo thì tôi cho đi tu. Dạ cho tu. Tại mình gieo cái duyên cho họ, là họ được xuất gia, họ được tướng đầu tròn ấu vuông, thì trong một cái đời này đời sau họ được phước kinh khủng lắm. Mà tôi bảo đảm đó, mấy cái vị mà tu 7 ngày đó công đức lớn lắm. Tại quý vị tu rất là ngon mà không có gì mà tài sắc danh thực thì trong đó hết. Mà tu lâu thì tôi không biết à, nhưng mà tu 7 ngày là bảo đảm công đức. Đến nỗi một cái người ở New Jersey đó mẹ là sắp chết luôn. 3 ngày rồi nó cứ kêu về, nó nói về tôi, nó con ráng còn ở với thầy đi, mẹ con sẽ sống. Nó thối tâm, nó nói chuyện gì cái gọi hoài, nhưng mà giờ bà già khỏe lại. Cái công đức tu có 7 ngày mà nó như vậy đó. Con thiện trí. Thiện trí đi tu bên đây ma chướng nó làm liền. Ngồi phía sau bị cái sợi dây xích beo. Nó ngồi cái ca xích đó. Thằng nhỏ quấn quấn sao mà cái dây quấn vô cần cổ. Lè lưỡi chảy máu luôn, chảy máu mũi luôn. Thì trên đường về nếu một phút nữa nó chết rồi. Cái thằng nhỏ con vợ thiện trí đó lúc nào nó cũng mở cái máy quay phim, à, máy thông băng để niệm Phật. Thì nó đi xe cái thông lệ nó niệm Phật là vì con nó phải niệm theo. Tự nhiên nó nghe tiếng cả ác cả ác, nó niệm sau kỳ nó quay lại thấy nhỏ lè lưỡi và máu mũi chảy ra, thì cái dây xích beo nó quấn cần cổ. Thì nó ngừng lại vô lề và nó bấm, là con biết nguyên tắc khi mà nó quấn cần cổ rồi con muốn ấn thì con phải giữ cái dây xuống nữa, mà con giật thì nó lại ngạt thở nữa, nó khóc. Lúc đó nó niệm Phật, nó Phật cứu con, nó cầu Phật cứu con, thì lúc đó tự nhiên cái dây xích beo tự nhiên nó bung ra. Chừng mấy phút sau thì chính nó nói trong pháp hội luôn mà, thằng thiện trí nó quay cái phim đó. Thì sau đó tối nó thằng nhỏ đi về nhà, cái nó có thờ và thượng tiên quá, cái nhỏ nó lại có 4 tuổi nữa, nó nói là cái ông thầy đó là ông mở dây cho con, ông leo xe ông mở dây cho con. Thành ra thằng thiện trí đó nếu mà nó không có tu là nhỏ chết rồi đó. Mà nhỏ này nó động tâm lắm, nó nói đùng con em con chết con muốn bỏ tụi tôi, nó không con tu, con đang bị ung thư máu, mà bây giờ nó đã trả một cái nghiệp là bảo đảm thằng nhỏ này sẽ hết bệnh, vì nó đã giữa sống và chết. Mà chính hòa thượng tiên quá là người vô mở dây, mà thằng nhỏ 4 tuổi rưỡi nó đâu có nói láo được, đúng không? Nó cũng không biết ổng là ai. Khi nó về nhà nó ủa cái ông này nãy ổng xuống ổng vô xe ổng mở cái dây cho con á. Thành nó kể trong cái cuộn băng về bữa từ con lấy về, chính thân thiện trí kể đó. Nó linh nghiệm như vậy đó. Thành ra quý vị thấy là thầy khi đi tu nó cũng có nhiều cái ma chướng lắm. Mà trong các pháp hội quý vị thấy có những cái bà vừa chuẩn bị thầy hồi hướng có nhiều bà ma nó xúi vô nó, trời nói quý vị sẽ thấy mà bà gây gỗ. À, ma nó suối người ta gây trong pháp hội cũng có nữa, đốt cước cũng có, mặt đã như khi cái bà nó gây là y chang như là Atula luôn. À, tôi nói còn chút xíu hoàn mãn nha, là nó xin nó vô, tôi có ý kiến là bà ngồi bà nói bà tố người ta, bà tố người này tố người kia, lúc đó thầy phải quỳ xuống thầy nói tôi lại mấy bà lấy mỏ đập đầu tôi đi, lấy chuông đập đầu hai bà gây, hai người gây lộn á, thiện tôn với bà gây á, thì hai người mới hòa. Rồi sau này hai người đó bây giờ kết tình mẹ con rồi hết rồi. Đó là nó xảy ra những cái ma chướng chứ không phải không có đâu. Tóm lại là quý vị nào nghe băng online này, quý vị muốn tu giao duyên thì liên lạc theo dõi trong trang web, vài ngày nữa tôi sẽ phát những cái số phone để quý vị ghi danh. Ở trong đó tôi lấy những người nào mà có cái điện thoại mà coi như là unlimited á, thì trong này thầy biết có một vài người sẽ nhận cái chuyện đó để ghi danh. Và trong khi ghi danh xong á là quý vị cho biết là con quý vị bao nhiêu tuổi, lấy luôn cái size của nó là bị dai nó bao nhiêu, từ cái cành cổ này xuống tới cái gót chân bao nhiêu để người ta mai y đó. Và cho nó biết trọng lượng bao nhiêu kilo, thường thường mình tính cái kilo và chiều cao nó mình tính ra cái y đó, như vậy số tuổi. Còn các cụ già đó thì muốn đi qua đây thì cũng phải ghi danh để chúng tôi sắp xếp ban đưa đón, tại vì chúng tôi sẽ đưa đón quý vị từ ở phi trường Si Tắc về đây ngay ở chùa Đồng Nguyên 1, rồi sau đó chúng tôi phải điều lên trên đất ở. Và các pháp tu này chúng tôi du di không đòi hỏi 7 ngày mà 3 ngày, 3 ngày tới 7 ngày. Ai muốn ở 7 ngày thì ở, mà ai muốn ở 3 ngày cũng cho ở. Thì như vậy đó là chúng tôi sẽ có pháp tu tại trong làng 33 mẫu đất. Thì tôi cũng cố gắng là lễ Phật đản thì tôi làm không kịp, chúng tôi có tổ chức lễ Phật đản nhưng mà không có tu giao duyên tại đó. Mà chúng tôi tu giao duyên vào để du lan, vì từ đây tới lễ Phật đản nó chỉ còn có 4 tháng nữa mà y áo chưa có. À, tôi sẽ làm lại cái hệ thống nước tắm, nước nóng, có đầy đủ nước nóng để cho các cụ tắm đầy đủ trong đó thì mới xài được nha. Ở cầu thì cầu thường là bây giờ tôi phải làm nước nóng là cho sao ở là đàng hoàng giống như làng Di Đà. Nó thì quý vị cố gắng, bây giờ những cái mà thầy đã giải quyết là xong rồi, những cái chuyện rong riêu nó cũng xong rồi. Ngày năm mới là qua còn có mấy ngày nữa là ăn Tết rồi, thì sang năm tới là thầy năm thìn, nó một là rồng bay, hai là rồng té, tôi cũng không biết. Tới năm tuổi của tôi rồi. mà tôi nói không nghe nữa là tôi quý vị ra, quý vị thấy không có xe tôi là tôi giao lại cho cái sư cô đi Hồng Ba, Hồng Lâm coi đó, Rồng Bay. Khi nào lên mà không thấy chiếc xe tôi nữa đó là quý vị biết rồi đó, là tôi bay đi về mấy làng kia chứ sao, giao đây cho cô gì, cô Hồng Long chịu được không, dám lãnh không? Sao không dám? Hôm qua cổ nói sư phụ mà đi á, tụi nó bỏ cục muối trên đầu nó nhai con á. Tụi nói sư phụ nó còn làm bầm dập chắc con nó bỏ cục muối nó nhai cái rảo nó mất rồi, mấy gói còn thành đồng bánh tét luôn.
Sư phụ có ba xe, sau giờ mình không tiền lại mua xích phá xe thầy lại.
Ở đây chỉ có người giữ khóa tôi đi cũng được thôi, người đó tôi không nói. Thôi nhưng mà tôi nói á, là thầy hết mức rồi đó. Thầy nói quý vị dặn sanh từ cái lúc này là chỉ cái lúc chúng ta lo cái ban hộ niệm và thực tập. Tới cái lúc chúng ta phải thực tập và mai mốt ra đó chúng ta đi đi hộ niệm, sẽ bắt đầu thầy sẽ nhận hộ niệm lại nữa rồi. À, những người có thân nhân lâu nay thầy không có nhận những đồ hộ niệm mà chỉ ưu tiên, bây giờ thầy sẽ nhận hộ niệm. À, cho những người Phật tử bà con của quý vị chúng ta nhận hộ niệm lại, và chúng ta vô thì chúng ta tụng một thời kinh Di Đà và chúng ta niệm Phật giống như hồi nãy vậy đó, để máy móc cái dàn professional niệm 4 tiếng đi kinh hành là nghiêm chỉnh đàng hoàng, chân trái chân phải. Và chúng tôi đang thỉnh cái bộ mà địa linh, cái bộ pháp khí để mà đi ra đó là cho ngon lành đàng hoàng. Tại vì khi mà giảng sanh đó mà chuông trống rồi nó ngon lành đó, mình giảng cũng lẹ lắm, còn mà thứ này ẹn cũng là biến giảng lắm, phải không? Có một chuyện này tôi nói rõ cho quý vị nghe, nó xảy ra cho cô Từ Hương. Cô mà hôm trước lên đây chơi nè, cổ có người bạn tu tịnh độ rất là tinh tấn, bây giờ ông đã hấp hối ở Cali á, thì thuê một cái ban hội niệm, mời một cái ban hội niệm lại thay thị cái người ở trong cái họ cái tôi không, tôi tạm không nói là thuộc gì cái nguồn gốc để tránh đụng chạm, thì họ là họ thay thị thế này, họ nói ông là nặng nghiệp lắm, thành ra ông giờ này mới bị vậy đó, ông đừng ráng tu đi, ông nặng nghiệp lắm, sống không chịu tu, khai thị ông giận quá ông đuổi, nói đụng chạm người ta đó, thay vì khai thị đó mà khai thị không biết cư sĩ là khai thị, ông đuổi đi và ông nổi sân lên, ông không cho ông thầy bà tổ sư cô nào vô nữa, rồi rốt cuộc những ban sao vô cũng không được. Bây giờ đó khi mà ông giặc sanh không được, cái ma quỷ nó nhập vô ông, bây giờ ông toàn nói tiếng Tây không, ông nói chuyện, ông nói với tổng thống De Gaulle, ông nói với tổng thống Reagan, ông nói tiếng Mỹ mà ông bình thường không biết tiếng Tây Mỹ mà nói như gió luôn. Thằng cô Từ Hương mới gọi thầy làm sao, tôi nói giờ ông mê là giờ ma nhập rồi phải không, bây giờ kêu địa tạng, giờ tụng địa tạng nó tụng rồi, tụng thi sám cũng rồi, tụng lương hoàng sám cũng rồi, tôi nói giờ tụng lăng nghiêm đi, tụng 21 ngày lăng nghiêm cho thầy, rồi lấy chú lăng nghiêm treo lên người ổng, rồi sau đó là cầu với hòa thượng tiên hóa đi, tại vì ổng đã bị ma dương nó phá rồi đó, là coi như chi một câu khai thị của một cái người mà vô ý thức á. Ông là tu gì cũng như là vô mà ta lúc đó mình ăn ngủi người ta chứ không có rầy như thầy. Bây giờ tụi con có tu gì tu mà lúc tụi con lâm chung là thầy cũng nói cái hay cái giỏi chứ đâu có dám rầy ra như lúc tụi con tỉnh là nó khác. Cái người đó vô khai thị nó, ông lo tu cái gì, ông không tu hành vậy đó, ông giờ này nằm thì đáng này khi nói vậy đó, thành ra là ta giận người ta đuổi, ta đuổi. Mà bây giờ là cổ nói với thầy, cô Từ Hương gọi cho thầy không nắm sự việc, cổ nói là bây giờ ma quỷ nó nhập vô ổng luôn, mất cái cơ hội giảng sanh, mà giờ ma quỷ nó nhập vô, ma quỷ nó tiếng Tây tiếng Pháp như gió vậy đó. Rất là nguy hiểm, cái khe đó là nguy hiểm lắm. Rồi thôi chúng ta chắp tay hồi hướng, bây giờ là 1:30 rồi. Dạ. Nguyện em công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi đã 1:30 là mời đại chúng xuống ăn tất niên với chùa Tầm Nguyên, và sau đó là quý vị sẽ có mấy ngày Tết rất là linh đình, cho tới ngày mùng 8 tôi trở về tôi chia của, là chúng ta bắt đầu ăn theo cái kiểu mà tự túc.